trước như lại bờ hướng cung chân biến đi về ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đần lễ chánh pháp do phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu an thân thần nghĩ là thân chương nhớ con đành lệ kế văn nghệ từ thế tôn bật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhận lệ phẩm tặng phẩm đế phẩm kính lễ và phước thiện vô thượng trong
Kan samayam bhagava kava kya virati cheva ne anata veli kata varami atapo anata varami rata ne anana kya kantavanga kivanaka panche tavana lopate vaje nakavala hindukatan kavipa kakavanda kavipa
Yeah.
trải như vậy không thân bụi kẻ thân thân bất trí hiện cũng nhường thân tốt nhất là bốn lần cao thượng ở trụ sơ tên họ không được chương đã làm chân chánh lương tư tâm là bốn lần cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi khéo vương liền hồng tạo nói những lời chân chất là bốn lần cao thượng hiểu toàn bằng chân thành chấm sông bờ và có sông bằng nghệ trương thiền là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên của thần vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án sự chế công say xưa tinh thần công thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiệp kiếm ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời đấng công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Hót mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ tối, từ 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Pathamma, bài học hôm nay kinh thập thượng 10 pháp. 10 pháp cần được chứng ngộ, 10 vô học pháp sẽ do thượng tọa Tác Đẳng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trua râm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xà thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay thuộc từng bộ kinh Kinh Thập Thượng. Kinh 10 pháp thế nào là 10 pháp cần được chứng ngộ? 10 vô học pháp, vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí và vô học chánh giải thoát. Như vậy là mười pháp cần được chứng ngộ. Như vậy mười pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai tác ngộ chánh đẳng chánh giác. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học mười pháp cuối cùng trong bài kinh thập thượng. Mười pháp này thuộc về pháp cần được đắc chứng hay là cần được chứng ngộ. Sacitta Tapatthama ở đây được nói đến mười vô học pháp hay là mười pháp bậc vô học. Có một điều mà chúng ta dễ bị nhầm lẫn, khi chúng ta nói đến mười pháp này và mười pháp vô học, thì cái chi phần ở trong đó nó cũng có bát chánh đạo và thêm chánh trí và chánh giải thoát. Mà khi mà chúng ta nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là đó là pháp cần phải tu tập, bởi vì nó thuộc về đạo đế. Nhưng mà ở đây thì lại nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là pháp cần phải tác chứng chứ không cần phải tu tập. Để giải tỏa vấn đề này, làm cho chúng ta hiểu rõ thêm, thì chúng ta hãy lắng tai để nghe thượng tọa Giác Đẳng, vị giảng sư ngày hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta cái đề tài này. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng bắt đầu cho buổi thuyết giảng. Là một thầy
kính thưa thầy tổ thầy sư, nam mô bổn thầy ạ. Kính đại lễ thầy tổ đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có một vài điều cần được nói rõ trước khi chúng ta đào sâu vào những chi pháp, tức là 10 pháp được đề cập đến trong đề tài. Thứ nhất là ở đây là pháp cần được chứng ngộ. Ở trong kinh điển của Đạo Phật có đề cập đến ba cái thể loại của pháp, đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học được xem như là phần lý thuyết của giáo pháp, pháp hành như là một phương pháp để ứng dụng giới pháp. Pháp học được hiểu như là khoa học, và pháp hành được hiểu như là kỹ thuật. Và ngoài pháp học và pháp hành thì còn có pháp thành, tức là sự thành tựu, pháp thành tựu. Thì chúng ta nói đại để theo cái ngôn ngữ của thế gian, pháp học như là khoa học, pháp hành như là kỹ thuật, và pháp thành là như là sản phẩm do cái công nghệ tạo nên. Thì như vậy, có nhiều người quan niệm rằng chúng ta chỉ cần biết về pháp học và giỏi hơn nữa pháp hành, nhưng mà chúng ta không cần biết về pháp thành. Tại vì pháp thành thì tự nó tự đến, hãy mình tu tập thì có tu có chứng, và khi có tu có chứng thì không cần phải quan tâm nhiều là mình chứng cái gì, chứng ra sao. Thật ra cái cách nói như vậy thì nghe ở bên ngoài thì hơi có lý, và có lý một chút. Tuy nhiên, chúng tôi lấy ví dụ là khi mà chúng ta nói về lý thuyết, tức là khoa học, chúng ta nói về cái sự ứng dụng, tức là chúng ta nói về kỹ thuật, mà chúng ta không nói về sản phẩm, thì thật ra đôi lúc chúng ta không biết là chúng ta sẽ làm cái gì. Thật ra mặc dù sản phẩm nó là một cái kết tinh, nó là một kết quả sau của khoa học kỹ thuật, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng hình dung ra được là giả sử như chúng ta muốn cái gì từ khoa học và kỹ thuật. Thì pháp học, pháp hành, pháp thành đều cần thiết để được biết, để được nói, để được suy gẫm. Và thưa quý vị, về điểm này thì quả thật là giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, và đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa sau Phật giáo Nam truyền, thì có một vài cái điểm tương đối dị biệt, và dị biệt một cái thú vị. Chúng tôi nói một dị biệt cái thú vị ở đây đó là một cái hình ảnh mà rất là phổ thông. Nếu quý vị nào sang bên Trung Hoa đó, thì quý vị sẽ thấy rằng ở bên Trung Hoa có bốn pho tượng. Mà bốn pho tượng liên quan đến Phật giáo mà là phổ thông nhất. Và cái pho tượng đầu tiên là pho tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó là một ở trong những cái tác phẩm. Quý vị biết là ở bên Ấn Độ thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của Ấn Độ thì không có thân nữ, nhưng mà ở bên Trung Hoa thì là thân nữ nhân. Hình ảnh một bà mẹ cứu khổ thì rất là phổ thông. Hình ảnh thứ hai mà rất phổ thông ở Trung Hoa là hình ảnh của Đức Di Lặc, Đức Từ Thiện Di Lặc, qua cái hiện thân của Bố Đại Hòa Thượng, tức là một vị hòa thượng đeo một cái bị lớn và tương đối là mập mạp. Mà nói theo ngôn ngữ thì hôm nay chúng ta là overweight, rất là mập mạp, bụng to, khuôn mặt mỉm cười. Sở dĩ tại Trung Hoa mà tượng Bố Đại Hòa Thượng phổ thông đó là tại vì một phần là do cái niềm hoan hỷ, một phần là do phong thủy. Nhờ cái phần tư phong thủy, người ta tin rằng ngày này và ở những ngôi chùa mà bước vào thì thấy cái thường là có cái điện Di Lặc đầu tiên, tượng trưng cho sự may mắn. Ai người Trung Hoa họ hay thích những điều đó, do đó tượng Đức Di Lặc cũng rất là phổ biến. Di Lặc của Trung Hoa chứ không phải là của đạo Phật Ấn Độ. Và pho tượng thứ ba mà rất là nổi tiếng đó là pho tượng của Đức Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một cái vị sơ tổ của Thiền Tông trong Trung Hoa, được xem như là người mang Thiền Tông đến, cũng là vị sáng lập ở Thiếu Lâm Tự, dòng thiền ở Trung Hoa. Và pho tượng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì tượng trưng cho cái mà được biểu hiện bằng biểu đặt bằng một đôi mắt rất là sắc, đôi mắt gọi là kiến tánh thành Phật. Và trực chỉ trên tâm kiến thành Phật, đôi mắt nhìn trừng trừng rất có sắc bén, và nó tạo thành cái gì rất là thú vị. Nếu quý vị nào mà đi đến các cái tiệm trà hay là trà nghệ quán của Trung Hoa thì thường thấy có tượng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, được xem như là một ở trong những cái thần thái rất là quan trọng của Thiền Tông. Và có một cái tượng khác mà nhiều vị cũng ngạc nhiên mà rất là phổ thông ở Trung Hoa, đó là tượng Tế Liên Tăng, và hay là Tế Liên Hòa Thượng. qua phim ảnh cũng như sách ở bên ngoài, thì Thế Điên Tăng được mô tả là một vị A-la-hán tái sinh. Dĩ nhiên là cái quan điểm A-la-hán ở trong Nam truyền khác với A-la-hán của Bắc truyền, và khác với A-la-hán Trung Hoa, thì vị này tái sinh, đó là vị A-la-hán tái sinh, và vị này trở thành một vị tăng mà sống ở trong cảnh giới mà chúng ta gọi là phá chấp. Và phá chấp tức là vượt ngoài những cái kỷ cương. Vị này không có đạo hạnh rất là cao, không có nệ hà những câu nệ, những cái tiểu tiết nhỏ nhặt, uống rượu ăn thịt chó chẳng hạn, làm những cái chuyện mà thường thường là các vị tăng sĩ bình thường xem là giới cấm, thì ở đó lại vị Tế Điên Tăng lại có một cái chuyện rất là thoải mái. Thật ra thì cái quan niệm về phá chấp mà đặt trên qua hai pháp mà Phật giáo Đại thừa thường nêu ra gọi là ngã chấp và pháp chấp, giờ không biết thì quan niệm là một vị giải thoát hoàn toàn là phải phá trừ ngã chấp và pháp chấp. Và điều này được mô tả một cách rất là đặc biệt, là vì nó vượt ngoài những cái hạn cột, vượt ngoài những cái quan điểm thường tình. Và cái hình ảnh của Tế Điên Tăng trở nên là một hình ảnh rất là tiêu biểu cho cái quan niệm về phá chấp đó. Nhưng mà thưa quý vị, trong lúc mà đại sư Suzuki, trong lúc thì Suzuki một cây viết rất là nổi tiếng của thiền tông Nhật Bản, đã than vãn rằng chính cái quan điểm niệm phá chấp đó đã đưa cái giới tăng lữ của Nhật Bản đến cái chỗ suy vi đọa lạc, thì quả thật quan niệm phá chấp đã được sùng bái, có đôi khi nó trở thành một quan niệm thời thượng nữa, đã có những cái cao trào như vậy. Và về điểm này thì nó tạo ra một cái hình ảnh tương đối là dị biệt giữa Nam truyền và Bắc truyền. Trong Phật giáo Nam truyền đó, thì pháp học và pháp hành đó, đều mang cái tính nhất quán. Dạ, quan đến nhất quán có nghĩa là một vị nói về tà kiến và chánh kiến trên phương diện lý thuyết, và làm sao để tu tập và để huân tu chánh kiến trên phương diện pháp hành. Và khi mà vị đó đắc đạo chứng quả thì chánh kiến vẫn được xem như là một ở trong những cái thực chất rất là tự nhiên của một vị đã thành tựu quả vị giải thoát. Lấy ví dụ như chúng ta nói chánh kiến là một cái nhìn chân xác dựa trên nhân và quả. Ví dụ đây là khổ, đây là sự diệt khổ, đây là sự diệt khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì điều đó trên phương diện pháp học, pháp hành và pháp thành đó, dĩ nhiên là ba công đoạn, nhưng mà đều bị nhất quán. Không có nghĩa là một vị trong thời gian mà pháp hành đó nó như vậy mà tới pháp hành là vị đó bỏ hết, là vượt ngoài. Dĩ nhiên là nó có một số điểm mà chia sẻ giữa các tông phái Phật giáo giống nhau. Ví dụ như Phật giáo Nam truyền ở trong kinh Tạng Pali, trong kinh Pali cũng đặc biệt cũng đề cập đến một chuyện là đề cập đến chuyện một điều đó là Đức Phật thì ví dụ về chiếc bè qua sông. Giáo pháp được như là một chiếc bè, một hành giả tu tập thì có ví dụ chiếc bè đã khi không thì không phải là đeo chiếc bè trên vai, khiêng bè trên vai mà đã bỏ lại, thì dù là thiện pháp hay phi pháp đều phải bỏ. Nhưng mà điều đó đề cập đến một khía cạnh khác, và khía cạnh khác lấy ví dụ như là một cái phương thuốc mà uống đi trị bệnh, và khi hết bệnh rồi thì không uống thuốc. Tuy nhiên về những cái đặc tính mà gọi là trị bệnh để mà khỏi bệnh, rồi cái trạng thái khỏi bệnh đó, thì nó đều có một tính nhất quán với nhau. Đó là trong cái quá trình loại bỏ cái bệnh trạng đó và một cái đích điểm là không còn cái bệnh trạng đó nữa, thì dù là trong cái quá trình loại bỏ bệnh trạng đó hay là đã dứt bỏ hoàn toàn, thì thưa quý vị, hai điều đó nó cũng nhất quán, tức là bệnh là bệnh và vô bệnh là vô bệnh. Chứ không có nghĩa là cái hồi mình trị bệnh đó, thì mình thì đối với mình bệnh nó có vấn đề, mà sau khi bệnh lành rồi thì bệnh nó không còn vấn đề nữa. Ý của chúng tôi muốn nói như vậy là lúc mà mình đang trị bệnh đó, thì dĩ nhiên là có những cái biện pháp, có một lối sống thích nghi để trừ căn bệnh nó đi, Nhưng mà khi mà đã lành bệnh rồi thì không có nghĩa là cái giá trị của cái sự trị bệnh nó hoàn toàn là vô nghĩa. Dạ, nó hoàn toàn vô nghĩa. Ở đây đó thì khi mà chúng ta đề cập đến pháp học, pháp hành và pháp hành đó, nó là những công đoạn nhưng mà nó vẫn có sự nhất quán. Dạ, vẫn có sự nhất quán. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy rằng đây là khổ, đây là nhân sanh khổ. Khổ là gì? Khổ ở đây được hiểu như là cái sự bất toàn của đời sống. Và bởi vì cuộc sống nó vốn vô thường thì là khổ, và cái gì vô thường là khổ thì cái đó là vô ngã. Bây giờ chúng ta hiểu sự bất toàn đời sống. Và đối với một bậc thánh vô lậu giải thoát thì cuộc sống nó vốn vẫn bất toàn như vậy. Và người nói nhân sinh khổ là ái dục, thì trên quá trình tu tập là để diệt trừ ái dục. Nhưng mà không có nghĩa là sau khi mà đắc đạo chứng quả rồi thì trở lại trạng thái hưởng thụ của ái dục, không phải. Và sau khi thành tựu đạo quả rồi thì mặc dù vị đó như là một lá sen, như là một cái gì mà vô nhiễm, không bị chi phối của ái dục nữa, nhưng mà không có nghĩa là bị trở lại cái trạng thái của một cái tự tại. Thì thưa quý vị, tương đối là đây là một điểm rất là tế nhị, rất là tế nhị khi mà chúng ta đề cập đến cách nhất quán. Và phải hiểu rõ điểm này thì chúng ta mới có thể đi vào bài học ngày hôm nay được. Và bây giờ thì chúng tôi muốn nói một điểm thứ ba mà hồi nãy thì Thầy Siêu có đề cập ngắn gọn qua, đó là đôi khi có những danh từ Phật học, và những danh từ Phật học này cần chúng ta nói rõ. Và nói rõ ví dụ như chữ vô học, chữ vô học đối với gọi là hữu học, thì người đời mà mới nghe cái chữ gọi là hữu học và vô học đó thì chúng ta cũng dịch đơn ra là có học và không có học. Nhưng mà hữu học không có nghĩa là có học, và vô học ở trong Phật học không có nghĩa là thất học. Và khi mà chúng ta nói là hữu học và bậc thánh hữu học, tức là thiệt ra cái chữ hữu ở đây đó đối với chúng tôi thì nó có vấn đề. Cái chữ sắc kha ở đây thì kiểu như là một bậc thánh đang ở trên giai đoạn còn trong giai đoạn huân tu, và cái bậc thánh vô học được xem như là bậc thánh đã hoàn toàn giải thoát. Ở trong giai đoạn huân tu đó có nghĩa là những vị như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, và một trong một giai đoạn gọi là hoàn toàn giải thoát, mà thường ở đây dịch là vô học đó, là những vị là vì đã đoạn tận tất cả các phiền não, thành tựu viên mãn chánh trí mà chúng ta gọi là viên giác. Thì chúng ta để ý là cái chữ vô học ở tại đây đó không có hàm nghĩa là không học hay là thiếu học hay là thất học, không phải vậy. Chữ vô học nghĩa là vị này những gì nên làm đã làm, và những gì nên làm đã làm, và không còn trở lui cái phiền não, và không còn tái sanh nữa, không còn trầm luân sanh tử nữa. Và tức là vị đó đã hoàn tất con đường phạm hạnh, đã hoàn tất hành trình tu tập, vị này không cần phải đi xa hơn, không cần phải làm gì khác nữa. Và cái quan niệm này đó thì thưa vị, nó lại có một cái ý tưởng rất là nếu quý vị đọc ở trong kinh điển chữ Hán đó, thì cái bậc thánh vô học này có được đề cập nhiều ở trong kinh A Hàm cũng như là ở trong số các bộ kinh. Tuy nhiên về điểm này thì Phật giáo Bắc truyền lại không có chấp nhận. Chúng ta nên nói điều này rằng quý vị rất là ngạc nhiên, chúng tôi rất là ngạc nhiên là bởi vì chúng tôi nói là trong kinh điển Phật giáo Bắc truyền có một vài điểm mà đôi khi cũng phải nói. Ví dụ như đây là một điểm trong kinh điển Đại Thừa thì nói rằng một vị như là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên hay ngài Ma Ha Ca Diếp thì mới có đắc quả A La Hán thôi, và còn phải tiếp tục tu cho đến khi chứng quả chánh đẳng chánh giác. Thì cái quan niệm mà còn phải làm thêm nữa, còn phải đi nữa, còn phải tiếp tục nữa, thì cái mà còn phải tiếp tục nữa thì không gọi là vô học được. Dạ, vô học. Do đó trong kinh điển A Hàm và trong Hán Tạng thì vẫn dùng có chữ gọi là vô học giải thoát. Để vô học giải thoát có dùng từ cái cụm từ đó. Nhưng mà cái căn bản của giáo lý Đại Thừa thì vẫn bài xích chuyện đó, tức là cho rằng các vị đó còn phải đi nữa cho đến khi nào thành tựu cái quá bị chánh đẳng chánh giác thì mới gọi là đạt đến cái chỗ gọi là không cần làm gì nữa. Dạ. Nó cũng giống như cái thí dụ như vậy. Một cái thí dụ khác mà chúng tôi đề cập ở đây là Phật giáo Đại Thừa đó thì không có nhìn nhận những cái hiện tượng nó xảy ra đến cái dư nghiệp của một vị chánh đẳng giác. Ví dụ như đã là một vị Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni thì tất cả những gì mà Ngài làm đều là thể hiện hết, tại vì Ngài đã thành Phật rồi. Và đã thành Phật rồi thì Ngài không còn bị chi phối bởi những thứ như là bệnh của thân hay là bị cái dư nghiệp của quá khứ. Kể cả cái bệnh như là Đức Thế Tôn trong giai đoạn cuối của đời, Phật giáo thì không chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà vẫn chấp nhận là ở trong ngũ đại tội có cái chuyện là làm thân Phật chảy máu, là ngày Xá Lợi Phất, ngày Bục Kiền Liên, ngày Ca Diếp vân vân. Thì là đã đạt đến cái chỗ gọi là vô học giải thoát thì các vị đó là những bậc thánh vô học, là các vị không còn phải đi thêm nữa, không còn cần phải làm gì thêm nữa. Thì Phật chỉ muốn cho quý Phật tử để ý một chút để thấy được cái tính cách mà nó có sự khác biệt giữa các truyền thống Phật giáo. Cái quan điểm đó mặc dù ít có người để ý đến, nhưng mà nó lại có những điều mà nên nên biết, nên thấy. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin được đi vào trong 10 cái pháp mà chúng ta đề cập ngày hôm nay, đó là vô học, chánh tri kiến, và nói một cách khác là chánh tri kiến của một bậc đã hoàn toàn giải thoát. Thì thông thường đối với chúng ta đó là những cái pháp như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, là đều phải nó đều dựa trên cái đạo đức hay luân lý. Mình làm việc đó nó vì tính cách là nó tốt, vì tính cách là luân lý, vì tính cách là tu tập thì mình làm. Còn khi mà mình đã động tâm phiền não thì mình không cần làm nữa. Nhưng mà ở đây á, chúng ta hiểu những pháp này đó là cái bản chất tự nhiên của một vị giải thoát. Chúng tôi lấy ví dụ như là nói về chánh tri kiến. Ngày hôm nay nếu chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta gặp một người thân của mình, thí dụ như là một người chúng tôi nói cái chuyện về chánh tri kiến là có một lần chúng tôi đến dự một cái đám tang, thì cái anh đó là một anh kỹ sư học mới ra trường, và khi anh học ra trường rồi thì anh lại là người gồng gánh cái tài chánh trong gia đình. Nhưng mà khi anh đi làm thì bị một cái người khác đụng xe vào buổi sáng sớm, vì người đó hỏi, cái người đụng anh là người say rượu, họ uống rượu rồi sáng sớm họ trở về rồi họ lái xe bất cẩn đụng nhầm anh. Thì cái sự ra đi đột ngột của anh làm cho nhiều người trong nhà cảm thấy rất là tức tối, cảm thấy rất là khổ sở. Cái ngôn ngữ tiếng Việt Nam bây giờ thì gọi là bức xúc, chúng tôi không dùng chữ bức xúc ở đây, nhưng mà có nhiều người cảm thấy là tức tối lắm, bởi vì họ than rằng sao anh trẻ như vậy, là có tài năng như vậy, sống hiền lương như vậy, có trách nhiệm như vậy mà phải chết. Thì khi mà chúng ta tức tối, chúng ta bực bội điều đó thì chúng nó có hàm nghĩa như vậy là chúng ta muốn nói rằng chỉ có người già mới nên chết chứ người trẻ không nên chết, chỉ có những người giỏi, chỉ có những người bất tài mới nên chết chứ cái người có tài không nên chết, chỉ có những người vô trách nhiệm mới nên chết chứ cái người có trách nhiệm không nên chết. Thì thực ra đó, mình thấy một người mà họ sống mà có nhiều cái điểm đáng khen đáng quý mà người đó chết đó, thì thực sự mình đôi khi mình cũng bực bội, nhưng mà mình quên một điều rằng cái chết nó có thể đến với bất cứ ai, đến bất cứ ai, dù là mình hay hay mình giỏi, dù mình già hay mình trẻ, dù là mình thấy này hay thấy khác, kể cả thưa quý vị, có nhiều khi một người nào đẹp mà họ chết, như ví dụ như là một tài tử chẳng hạn. Chứ tôi nhớ ngày xưa người Việt Nam ở trong nước chúng tôi không biết, nhưng mà ở hải ngoại đó có một số người Việt Nam họ rất là thích một cái cô tài tử của Hồng Kông là cô Ông Mỹ Linh. Thì chúng tôi nhớ Ông Mỹ Linh thì phải lâu quá không nhớ, nhưng mà cô đóng cái vai Hoàng Dung ở trong phim Anh Hùng Xạ Điêu, cô lại tự tử chết đi. Dạ, tự tử chết đi thì có nhiều người Việt Nam, kể cả quý Phật tử trẻ ở chùa cũng khóc nữa. Dạ, khóc và cảm thấy tiếc nuối. Như là chúng ta nghe cổ nhân nói là gia nhân từ cổ như danh tướng, bất cứ nhân gian kiếm bắt đầu. Thì trong người đẹp như vậy, một người dễ thương như vậy là chết. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta quan niệm như vậy, chúng ta cảm xúc như vậy đó, thì dường như là mình nghĩ rằng những người đẹp không nên chết, thì người xấu nên chết. Và cái chết nó sẽ đối với một người bình thường hay là một người xấu đó, thì chúng ta chấp nhận được, như một người có đẹp có tài thì không nên chết. Thì thưa quý vị, cái nhìn đó thật ra nó không phải là cái nhìn của chánh kiến. Dạ. Ngay cả quý Phật tử để ý chuyện này, nếu chúng ta để ý chuyện này thì chúng ta thấy cái nhìn của bậc thánh khác với chúng ta lắm. Có những trường hợp mà thời Đức Phật còn tại thế, một ông cư sĩ đến chùa nghe pháp, rồi buổi sáng ra bờ sông rửa mặt, rồi bị một số người họ đến họ đánh chết đi, vì lý do là có một người ăn trộm vừa mới chạy qua ngang, và người ăn trộm đó đã quăng những cái tang vật, tức quăng những cái đồ ăn trộm đó, ngay cái chỗ ông cư sĩ đang rửa mặt đó. Và những người khác họ chạy đến thấy thì họ nghĩ rằng ông cư sĩ này là người ăn trộm cái điều đó, họ đánh chết. Và khi câu chuyện nó được đến tay Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài dạy về cái nhân quả do cái quá khứ xa xưa ông đã từng làm vị quan dữ ải và từng dùng cái thủ đoạn để giết người đoạt vợ, và do cái nhân đó bây giờ ông bị như vậy. Hay là trường hợp của ngài Chắc Khúc Ba Lát, tức là một vị đệ tử Phật tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà do sự tinh tấn là bị mù mắt. Và Đức Phật ngài kể câu chuyện tiền thân. Tiền thân là vị đó đã từng là một y sĩ, vì bực bội với cái người bệnh không trả tiền cho mình mà đã chế thuốc làm cho mù mắt người bệnh. Thì thưa quý vị, khi mà đọc những chuyện đó thì chúng ta, nếu chúng ta là lấy cái phàm tâm mà mình suy nghĩ đó, thì thật ra cái lời dạy của Đức Phật, và nhất là những Phật ngôn Đức Phật, như trường hợp của ngài Chắc Khúc Ba Lá, một cái vị đệ tử tu rất là tinh tấn, do sự tinh tấn rồi mù mắt đắc đạo chứng quả đó. Nhưng mà khi Đức Phật kể câu chuyện tiền thân thì ngài dạy câu là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kéo. Thì cái câu nói đó liên quan đến cái chuyện quá khứ, câu nói phần ngôn đó cho câu chuyện quá khứ, thì mình cảm tưởng như là Đức Phật thực ra ngài không có vẽ một cái ảnh đẹp cho người đệ tử. Thí dụ chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta gặp một vị nào đó tu, mà vị đó do tu mù mắt thì mình khen hết lời. Vị này mù mắt là do tinh tấn, do nỗ lực đáng quý quá, trong đời hiếm có ai hy sinh như vậy, vân 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 vân. Nhưng mà khi Đức Phật ngài giảng về câu chuyện tiền thân, ngài nói về sự thật đó, thì chúng ta thấy cái nhìn của Đức Phật hoàn toàn khác, bậc thánh hoàn toàn khác. Chúng tôi nói trường hợp quý vị nghe khi nãy là với một cái người mà họ đẹp, với người họ sang, họ may mắn mà họ chết, chúng ta cảm thấy ấm ức cho họ. Nhưng mà với cái người bình thường họ chết thì chúng ta thấy chuyện tự nhiên, thì cái đó thật ra cái nhìn của chúng ta nó có vấn đề. Nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy có vấn đề hết. Thật ra khi mà chúng ta nói là cái chánh tri kiến, có nghĩa là thấy được sự việc nó trong cái đây là vui, đây là khổ, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ đó, thì nó là một cái gì rất là tự nhiên ở trong cái nhìn của bậc thánh. Cũng như Khi mà chúng ta nói về tánh tư duy thì trong cái đạo học Trung Hoa họ nói là tư vô tà. Và tư vô tà, bây giờ khi mà chúng ta nói về tánh tư duy đó, thì chúng ta nói là mình phải nghĩ như thế này, phải nghĩ về người khác. Cái phải nghĩ như thế này, phải nghĩ thế khác của chúng ta đó, nó vốn là một cái sự uốn nắn, cái sự uốn nắn hay là một sự răn đe, hay là một điều có tính cách luân lý. Nhưng mà với một bậc thánh hoàn toàn giải thoát đó, thì khi mà các ngài nhìn những chúng sinh khác đó, thì đối với các ngài, chúng sinh là chúng sinh thôi. Chúng sinh khác không phải là đối tượng của dục vọng, chúng sinh khác không phải là đối tượng của sân tâm, và chúng sinh khác không phải là đối tượng của hận thù. Trong mắt của các ngài, không có ai là đối với thai nhân, không bao giờ ngài nghĩ với tính cách là người đó phải là người đó phải là người đáng cho mình ham muốn, hay là đáng cho mình bực bội, hay là đáng cho mình hận thù. Tại vì đó là cái bản chất của các vị đó, chúng ta gọi là chánh tư duy của một bậc hoàn toàn giải thoát. Cái chữ chánh ở đây đó, đôi khi nó vượt ngoài cái sự chánh tà, cái quan điểm về chánh tà, mà chữ chánh ở đây nó là chính xác, là đúng. Dạ, nó tự nhiên như vậy. Rồi khi mà chúng ta đề cập đến chánh ngữ cũng vậy. Chánh ngữ ở đây là một cái lời nói, mà lời nói nó không gây tổn thương cho chúng sanh khác. Mà đôi khi điều này nó trở nên cực kỳ tế nhị. Nó phải lúc nào, ví dụ mình nói rằng một cái vị chánh nhân quân tử, thì cái lời nói là phải là đúng cái tư cách của chánh nhân quân tử. Nhưng mà cái chánh ngữ của một bậc thánh nhiều khi nó gần như là tuyệt đối, nhiều khi nó gần như là một điều mà chúng ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi lấy một ví dụ như trường hợp vị A-la-hán, ngài được mời đến nhà trai tăng. Trai tăng ở tại một nhà của một cái người làm ngọc, vì đó là một vị đàn tính rất là thân. Rồi ở trong kinh kệ, trong lúc mà ngài ngồi đó chờ đó, thì vị đàn tính nhận một cái viên ngọc để mà mài, để mà làm bậc trang sức của một khách hàng, và bị để một bên, và con ngỗng nó vô tình nó nút. Cái bậc thánh này ngài biết là con ngỗng nút lấy viên ngọc đó. Nhưng mà nếu khi mà cái người chủ nhà, cái vị thí chủ mà bước ra thấy viên ngọc mất thì đâm ra hoảng sợ. Tại vì sao vị này hoảng sợ? Là tại vì cái viên ngọc nó quá đắt tiền, và khi nó mất đi thì làm cho vị này hoảng sợ. Và do sự hoảng sợ đó mà viên ngọc để đó ngay trước mặt vị thánh nhân, mà bây giờ ngay bị tỳ kheo, mà bị tỳ kheo hỏi vị tỳ kheo, vị tỳ kheo đến thinh không trả lời, thì vị tỳ kheo lấy cái ai lấy, mà ông đã làm những cái chuyện mà từ cái chỗ là thương, từ chỗ là kính, từ cái chỗ cúng dường đến cái chỗ gọi là hạch sách, hạch hỏi, rồi từ hạch hỏi rồi tới chỗ lục soát rồi tra tấn, lục soát không được thì tra tấn, đánh đập, vị tỳ kheo đánh đập không phải là nhẹ mà đánh đập rất là nặng. Nhưng mà cái vị A-la-hán nó không, ngài không nói được, ngài không nói nếu mà ngài nói chuyện rất là đơn giản, ngài nói rằng con ngỗng nó nút rồi, thì vị đó túm cổ con ngỗng ra để mà giết con ngỗng để lấy viên ngọc ra, thì chuyện có đơn giản. Nhưng mà riêng bậc thánh thì các ngài không thể làm như vậy, các ngài đành tham nhẫn nhận chịu, cho đến khi mà vị này đánh mà chảy máu ra, thì cái con ngỗng nó chạy đến, nó nghe mùi máu nó chạy đến, thì cái ông thí chủ thì cũng dần cũng phan luôn cho con ngỗng chết. Và thưa quý vị, lúc đó đó khi con ngỗng chết rồi thì bị thánh nhìn con ngỗng chết rồi mới nói thì thí chủ là thật ra đó viên ngọc đó là do con ngỗng đã nuốt đi. Thì bị thí chủ giết con ngỗng ra, lấy viên ngọc và đi sám hối với vị thánh nhân đó. Cái câu chuyện sau đó trở thành một bi kịch, là vị thánh nhân đó đã viên tịch bởi vì cái thương tích do bị đánh đập, và cái vị thí chủ kia sanh vào khổ cảnh, và nó là một cái bi kịch của kiếp trầm luân. Nhưng mà trong trường hợp đó thì thật ra chúng ta không có nuốt trôi được cái câu chuyện này. Yeah. Như trường hợp của tất cả chúng ta mà bị quan ức kiểu đó, thì chúng ta cũng phải gọi là bị quan ức sơ sơ, chúng ta phải thanh minh thanh nga, hay ít nhất chúng ta phải nói gợi ý cái này cái khác. Nhưng mà trong trường hợp người biết rằng chỉ một câu nói của ngài mà một chúng sanh bị giết kia lập tức, bị mổ bụng lấy viên ngọc lập tức, thì thật ra ngài không thể nói được. Cái chánh ngữ đó không phải là dễ dàng. Đối với chúng ta đó, ngay trong cuộc sống hàng ngày mà cái lời nói mà nó gây ra cái thương tổn với người khác, nhiều khi mà chúng ta chúng ta không có giữ, không có giữ được, chúng ta không có tự chủ được. Ngày nay đó phải nhìn nhận một điều rằng chúng ta rất ít khi cẩn thận với lời nói của mình. Mình hay nghĩ rằng cái gì nó thật, cái gì nó có sức thuyết phục thì mình cứ nói thôi. Nhưng mà lâu lâu chúng ta phải ngồi suy nghĩ lại là cái lời nói của mình đó, nó có mang lại cái cổ luyện, nó mang lại phiền phức cho người khác hay không. Điều đó nó xảy ra vô số ở trong đời sống. Yeah. Con người ngày hôm nay nó rất dễ dàng là nạn nhân của những cái lời nói, những cái lời nói dèm pha, những cái lời nói ngay cả chúng ta nói thật mà gây ra tổn thương chúng sanh khác thì chúng ta phải cố tránh, nhưng mà chúng ta không tránh điều đó. Cái bản chất của một vị thánh nhân là tự nhiên là ở đó chúng ta phải phê phán là bị là ngài thấy mà con ngỗng mà ngài nuốt viên ngọc mà ngài không nói để tạo ra một cái bi kịch lớn hơn. Chúng ta không thể phê phán như vậy. Chúng ta chỉ biết một chuyện như vậy là hãy ngài mở lời ra thì con ngỗng bị giết chết, ngài không nói. Yeah. Ở trong trường hợp đó nói cái gì? Và tới gì, nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy một cái bản chất thực sự của điều mà chúng ta gọi là chánh ngữ của một bậc vô lậu giải thoát, là một bậc hoàn toàn giải thoát. Rồi chánh nghiệp, và chánh nghiệp ở trong đời sống hàng ngày, thưa quý vị, phải nhận rằng cuộc sống của chúng ta, cái hành động của chúng ta nó luôn luôn tạo ra những cái tạo ra điều này và điều khác mà tạo nghiệp. Chúng ta rất khó, và rất khó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trong tổ chức hay là trong công sở hay là trong cái sinh hoạt hàng ngày, ngay cái chuyện rất là đơn giản là chúng ta sống mà nó làm thương tổn, nó làm hủy hoại môi trường thì chúng ta vẫn sống. Chúng tôi đọc một cái thống kê người ta nói về Âu Châu có cái nạn ô nhiễm rất lớn là do uống nước chay đó. Và uống nước chay một ngày như vậy người ta uống rất là nhiều chai nước, và những cái chai plastic nó làm ô nhiễm. Hay là người ta đi chợ đó, người ta không có chịu đi ra không thôi. Đến họ đi thì như ở bên Mỹ bây giờ quý vị vẫn còn hộ qua biển, quý vị đi chợ thì sau khi mua đồ xong thì họ để trong những bao plastic. Và những bao plastic thì những cái thống kê cho thấy rằng những bao plastic từ các siêu thị đó nó làm ô nhiễm lớn. Tại vì quý vị biết là cái bao plastic mà cho xuống thì cái chỗ mà đổ rác đó, thì lâu lắm nó mới mục. Và bây giờ các nhà môi sinh khuyên chúng ta là nên giảm bớt chuyện đó bằng gì, là chúng ta chịu khó đi chợ thì xách giỏ theo, giống như cha mẹ ông bà chúng ta ngày xưa xách giỏ theo đi chợ. Chúng tôi nhớ, chúng tôi không biết ở Việt Nam bây giờ còn không, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó, mỗi lần mẹ đi chợ thì mẹ xách cái giỏ, có khi giỏ bằng giỏ mây, giỏ đệm, có giỏ bằng plastic. Chúng tôi vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh mà mẹ cầm cái giỏ đi chợ. Và bây giờ đó người ta lại khuyến khích bên Âu Châu, bên Mỹ, nhất là bên Âu Châu, ta khuyến khích đi chợ mang giỏ theo như vậy. Và nếu mà không có mang giỏ theo đó thì mình phải mua cái bao chứ không có cho, còn cho không nè. Dạ. Ngày xưa là các công ty muốn dụ khách hàng đó thì họ cho bao, chắc những bao thường, bao rất là đẹp. Bây giờ thì họ không có cho bao nữa mà họ bắt buộc phải mua và họ tính tiền. Và do tính tiền chúng ta sốt ruột rồi chúng ta mang bao theo. Và nhờ chúng ta mang bao theo thì chúng ta giảm bớt đi cái sự cái gọi là sự ô nhiễm, cái sự xài những cái sản phẩm mà sản phẩm làm cho ô nhiễm. Thì chúng tôi dắt cái chuyện mà ô nhiễm môi sinh để quý vị thấy rằng một cái cuộc sống mà bình thường của chúng ta mà gọi là sống xa xỉ đó. Và sống xa xỉ như là chúng ta xài cái ly bằng mốt nhiều quá, chúng ta dùng những cái chai nước bằng plastic nhiều quá, chúng ta đi chợ bao nhiêu quá đó. Thì nó ảnh hưởng đến môi sinh, ảnh hưởng đến thú vật, là ảnh hưởng đến con người, là ảnh hưởng đến sự sống của nhiều thế hệ. Nhưng mà có khi chúng ta cãi là mình xài có bao plastic mà làm gì lên án mà dữ vậy. Tại nếu mà xài plastic mà có tội nặng nề như vậy đó thì tại sao cả thế giới người ta đều làm? Thì thưa quý vị, ở điểm này thì chúng ta mới hiểu rằng tại sao bậc thánh vô lậu giải thoát mà các ngài sống rất là vừa phải, và rất là vừa phải với nhu cầu, với những nhu yếu của ngài. Chẳng những vừa phải với cái nhu yếu của ngài mà nhiều khi trong kinh diễn tả rằng ngay các cái chuyện thọ thực ấy, thì cái chuyện đó phải như vậy thì các ngài làm thôi, chứ các ngài không có quan hiểm gì về chuyện đó hết. Yeah. Chúng ta nhìn lại hình ảnh mà Đức Phật và chư đệ tử sống thời xưa thì chúng ta thấy rằng đó là một hình ảnh ở cái mức độ đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất mà một bậc thánh có thể có được. Tại vì nó không làm tổn thương đến muôn loài, nó không làm tổn hại đến sinh linh, nó không tổn hại bất cứ ai do cái lối sống, do cái hành xử của mình. Cái này nó là một điểm mà chúng ta khó hình dung lắm, và rất khó hình dung về về cái cách tế nhị. Chúng tôi nói là trong cuộc sống này mà chúng ta sống thế nào đó mà không có di họa cho thế giới này là một chuyện hết sức là khó. Cái phung phí của chúng ta, cái vô tình, cái vô tâm của chúng ta, cái thiếu cái lòng từ của chúng ta đó, nó đã tạo ra vô số hành động, và những hành động đó nó gây ra cái phiền khổ, cái phiền nghị cho người khác. Hay là chúng tôi nói một cái chuyện rất là tế nhị, rất là đơn giản, như mình sử dụng nhà vệ sinh chẳng hạn. Nhà vệ sinh thì thứ gì nó phải mất rất lâu ở một cái nước và dân trí rất là cao, và những con người có giáo dục và ý thức, để khi họ bước vào trong nhà vệ sinh mà họ đi ra, họ không có làm phiền cho người đi sau, tại vì họ nghĩ rằng sao mình còn có người khác xài được. Chúng tôi có đi những chuyến bay mà thứ gì khi mà đã bay được phải chừng 1-2 giờ đồng hồ rồi đó, vào nhà vệ sinh rất dơ, và nhân viên họ phải làm việc cực khổ để họ giữ nhà vệ sinh sạch. Và cũng có những chuyến bay mà có những người mà đi từ đầu chuyến cuối, họ giữ nhà vệ sinh rất là tốt, là tại vì những người đó có ý thức. Cái ý thức mà giữ nhà vệ sinh cho nó sạch đó, nó tương tự như là cái tâm trạng của một bậc thánh trong đời sống các ngài, là các ngài không để lại một cái gì đó mà nó gây ra cái phiền lụy, nó gây ra cái phiền phức, nó gây ra cái tổn hại chúng sanh khác. Cái này là cái điểm rất là tế nhị. Và khi mà chúng ta nói đến pháp thứ năm, là chúng ta nói về chánh mạng của một bậc hoàn toàn giải thoát, thì nó cũng rất là thú vị, thưa quý vị. Về chánh mạng, cái chánh mạng này được hiểu trong nhiều cách khác nhau. Ví dụ như trường hợp của ngài Xá Lợi Phất là ngài Bục Hiền Liên, khi mà hai ngài nói chuyện với nhau, ngài Xá Lợi Phất bị bệnh, và ngài Bục Hiền Liên ngài hỏi là ngài Xá Lợi Phất hồi xưa ngài bị bệnh như vậy thì lúc đó ngài làm gì, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói là ngài dùng cái thức ăn đó, thức uống đó. Thì ngài Bục Hiền Liên ngày hôm sau ngài tìm cách ngài làm sao để có cái đó cho ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất ngài không ăn, ngài Xá Lợi Phất ngài không dùng. Tại vì ngài nghĩ rằng do cái lời nói của ngài mà là phát sanh cái thức này, ngài không phải dùng. Khi mà chúng ta đọc điều đó thì chúng ta nghĩ rằng một vị già hoàn toàn giải thoát như ngài không nên câu nệ những chuyện đó, nó có tất cả câu nệ, nhưng mà thật ra nó không phải câu nệ. Mà tại vì sao vậy? Tại vì cái đối với các ngài đó là cái sự nuôi mạng đó, cái sự nuôi mạng bản thân đó, nó phải ở một cái mức độ là rất là phải chăng, rất là vừa phải, và nó không một mãi mai gì đó mà nó có một cái khuyết điểm. Nếu chúng ta đọc và chúng ta đọc câu chuyện của cư sĩ Katakara, vị này không phải là vị hoàn toàn giải thoát, nhưng mà là một thánh đệ tử thời Đức Phật Kassapa, thì chúng ta có một cái chi tiết mà mình nên để ý là vị này làm cái nghề để nuôi mạng, gọi là nghề đồ gốm. Và nghề đồ gốm tức là lấy đất sét lên để cho người ta sử dụng. Nhưng mà thay vì mình làm đồ gốm thì thứ gì mình cần tới đất, mình cần tới đất thì đi đào. Nhưng mà không, khi mà vị này nghĩ đến cái chuyện mà chúng tôi hỏi quý vị Phật tử, quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Nghĩ đến cái chuyện mà mình đi đào đất mà mình lấy một cái giá, một cái cuốc mình cuốc xuống, cái giá mình đào xuống, thì quý vị không giết con này, giết con kia. Thành ra cư sĩ Katikara đó, dùng một cách đó là đi tìm những cái phần đất mà do con này con kia nó đào, nếu quý vị là sống ở miền quê mà chúng ta gọi là đất nó đùng lên, đất đùng lên là do con vật nó đào, nó bới, nó xới lên đó, nó xới nó làm hang làm ổ thì nó xới lên đó. Thì thưa quý vị, thì dĩ nhiên nó phải lấy đất nó đào lên để nó có cái chỗ trống, cái hang. Thì vị này đến lượm những cái đất đó, thứ nhất là cái đất đó nó không có cần cho ai hết, và thứ hai là vị này lấy đất nó về đó, thì cái đất là lại không có bị không có bị cái trường hợp là phải đào xới, và phải đào xới tạo ra một cái chuyện gọi là vô tình giết con này giết con kia. Nó là một thứ tế hạnh. Dạ. Ở đây chúng tôi không có nói là một cái vị nông dân mà cốt đất trồng khoai hay là đào đất mà vị đó tạo cái nghiệp nặng nề. Dĩ nhiên mình biết chắc chắn là khi mình cốt đất trồng khoai thì mình cũng có giết con này con kia. Nhưng mà trong một bậc thánh đó là các ngài lại có những cái hạnh rất là vi tế. Và các ngài không làm chuyện đó. Các ngài như là ngài Khatikara đó, cư sĩ Khatikara là chỉ chỉ nhặt những cái đất, đi gom góp những cái đất mà con này con kia nó đào lên. Thì cái hình ảnh nó cũng cho chúng ta thấy một cách nuôi mạng, nó rất là hiền thiện. Hiền thiện ảnh mức độ mà sự nuôi mạng của mình nó không mang lại một cái mãi mai nào thương tổn chúng sanh khác. Và câu chuyện đó nó là một câu chuyện đặc biệt thú vị. Thưa quý vị, chúng ta nói đến pháp khác là chánh tinh tấn. Dạ, chánh tinh tấn. Chỉ tinh tấn ở đây thì chúng ta nghe nó không có vẻ, nếu nói theo một cái quan niệm về bình thường thì mình nghe nó không phù hợp lắm với bậc thánh. Là mình có làm biếng thì mình mới làm siêng, mình làm siêng để mình khỏi làm biếng, mình làm siêng để mình vượt qua những cái, để mình đạt đến cái gì đó mình mong muốn đạt được. Nghe cái chuyện tinh tấn, nghe chuyện siêng năng đó, nghe nó không có phù hợp với cái phong thái của bậc thánh. Bậc thánh mà mình khen bậc thánh là siêng năng đó, thì cái chuyện đó nó không có gì đặc biệt, và đôi khi nó đi ngược lại cái phong thái bậc thánh nữa. Nhưng mà kỳ thật ra cái chữ gọi là chánh tinh tấn, và chánh tinh tấn vị này là vị này sống ở trong một cái đời sống cho dù đã hoàn toàn giải thoát rồi, nhưng mà vị đó an trú trong thiện pháp, và an trú trong thiện pháp tự nhiên. Và chẳng những an trú trong một thiện pháp tự nhiên, mà từ cái cách sống, cái hành xử của vị này là một cái hình thức để thể hiện và tăng trưởng cái thiện pháp ở chung quanh mình, ở những người khác và chính bản thân của mình. Ví dụ như chúng ta nói đến Đức Phật. Dạ, Đức Phật, mà ngài Narada, ngài có biết trong người Đức Phật học pháp, ngài dạy rằng Đức Phật có thể được xem như là một vị giáo chủ có đời sống tích cực nhất. Dạ, tích cực nhất là ở trong ngày ngài, những cái chương trình của ngài là một đêm ngài nghỉ 2 tiếng đồng hồ, rồi buổi sáng ngài dùng Phật nhãn quan sát thế gian ai là người hữu duyên để tế độ, rồi ngài đi cất thực, và rồi buổi trưa về ngài cũng có thì giờ dành từ buổi trưa cho đến buổi tối khuya dành cho cư sĩ, dành để cho huấn chư tăng, rồi dành để giảng đạo cho chư thiên. Rồi buổi tối ngày nhập định trong thời gian rất là ngắn, 2 tiếng đồng hồ và bất thi. Thưa quý vị, một cái đời sống mà có cái tích cực, nó là cái bản chất cố hữu tự nhiên của các bậc thánh. Yeah. Các ngài không có ráng sức giống như chúng ta, tại vì các ngài đã không còn bị những cái phiền não như là hôn trầm phiền liên chi phối. Các ngài không còn bị sự lười biếng chi phối, không còn bị cái sự dễ vui chi phối. Nhưng mà đời sống các ngài nó ở cái mức độ tích cực, và tích cực rất là tự nhiên. Lấy ví dụ như là chúng ta hiểu trường hợp của ngài của Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc chánh đẳng chánh giác ngài có thần thông, và khoan kể đến thần thông mà đến những cái phương tiện, và những cái phương tiện để đi lại. Đệ tử của ngài ở Xá Bệ thì có vua Ba Tư Đặt, ở Vương Xá thì có vua Bình Xá Vương, vua A Xá Thế. Hầu như là ở những quốc độ nào mà ngài đi qua, ngài đều có bao nhiêu người đệ tử, bao nhiêu người học trò. Nếu mà giả sử như là ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng sẽ có rất là nhiều cái phương tiện được chuẩn bị cho Đức Phật và Chư Tăng, nhưng mà không Đức Phật Ngài. Hầu hết những chuyến đi của Ngài là những chuyến đi bằng đôi chân trần của Ngài. Khi mà chúng tôi về Ấn Độ thì đến đoán chúng tôi có đi bộ một mình ở chung quanh các thánh địa. Và khi chúng tôi đi bộ đó thì chúng tôi hay cảm nghĩ một điều rằng đây là con đường, đây là một vùng đất mà Đức Thế Tôn và chư vị thánh tăng đã từng đi qua lại. Các ngài không đi bằng xe, không đi bằng ngựa, không đi bằng kiệu, mà các ngài đã đi bằng đôi chân của mình, đi bằng đôi chân trần của mình, đôi chân mà ngài đã đi từ làng mạc này sang làng mạc khác, từ quốc độ này sang quốc độ khác. Những bước chân đi của các ngài là một cái biểu trưng rất đẹp, rất là cao quý của điều mà chúng ta gọi là đời sống tích cực của một bậc hoàn toàn giải thoát. Đời sống tích cực đó thật ra đôi khi chúng ta không hiểu được, chúng ta rất là khó để mà cảm nhận một cách trọn vẹn. Nhưng mà thưa quý vị, các ngài vốn không có nói rằng mình là một vị trưởng lão, hay là mình là một bậc đạo sư, hay là mình là một người có nhiều học trò đệ tử, rồi mình phải sử dụng những cái phương tiện cao sang. Các ngài không nói như vậy, mặc dù những phương tiện đó vốn rất sẵn có. Và những đệ tử không nói về vua chúa, mà ngay cả như ông Cấp Cô Độc và Visakha cũng có thừa tiền, thừa bạc, thừa phương tiện để cung ứng những điều đó. Nhưng mà Đức Phật và Chư Tăng vẫn chọn một cái đời sống rất là giản dị, nói lên sự tích cực đời sống của ngài. Và chúng ta đề cập đến chánh niệm của một vật hoàn toàn giải thoát, thưa quý vị. Chánh niệm ở đây chỉ niệm như chúng ta biết đó là cái sự chú ý, là cái sự ghi nhận. Một hình ảnh mà rất là dễ dàng làm thí dụ cho cái ý nghĩa này đó là chúng ta trở lại với ngài Xá Lợi Phất. Có một lần Đức Phật ngài ngồi ở giữa tăng chúng. Thông thường thì có những trường hợp Đức Phật ngồi mà Chư Tăng ngồi chung quanh đó, thì có khi Đức Phật ngài, thường là Đức Phật giảng pháp nếu ngài cảm thấy là điều phải mang lại lời lạc Chư Tăng. Còn không thì Đức Phật và Chư Tăng thường ngồi im lặng ở trong thiền định. Và hôm đó thì Đức Phật ngài ngồi, ngài nhìn thấy Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi cách Đức Phật không xa. Và lúc Tôn giả ngồi chờ đợi Đức Phật ngài giảng giải điều gì đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài hướng cái niệm trước mặt, ngài để tâm vào hơi thở ra, hơi thở vào. Thì thưa quý vị, và Đức Phật ngài nhìn hình ảnh đó, ngài kêu gọi chư tỳ kheo hãy ghi nhận, hãy biết và hãy lấy đó là một cái hình ảnh mẫu mực. Dạ. Thì thưa quý vị, thực ra chúng ta khó hình dung lắm, chúng ta có hình dung. Một ngày nào đó tất cả chúng ta ngồi chung với nhau, ngay cả ngồi im lặng đi nữa, như là im lặng để chờ đợi một việc gì, im lặng ở phi trường, im lặng nơi nào đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm việc với máy móc, chúng ta nói chuyện điện thoại, hay là chúng ta ngồi đó nhìn một cách thơ thẩn, ông đi qua bà đi lại, nhìn máy bay, hay là chúng ta ngồi đó để mà chúng ta miên man về chuyện gì đó. Có bao giờ chúng ta nhớ hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất ở trong lúc trong những thời khắc như vậy, thì ngày đêm cái sự chú ý ngày còn hơi thở ra vào, và cái chánh niệm mà đặt ở trước mặt của ngài đó, chánh niệm nhìn hơi nó không phải là sự, nó phải là sự gượng gạo hay là một cái sự kiềm chế, mà nó là trạng thái tự nhiên đặt cái tâm ở tại đó. Dạ, đặt cái tâm ở đó, đó. Nếu mà không có chuyện gì cần thiết đó, thì đem cái tâm trở về lại với thân và tâm của mình. Và thật ra thì trong kinh đó, mà cái chánh niệm thực sự đó là ở cái mấu chốt của cái thân hành và tâm hành. Thân hành tức là chúng ta nói đến hơi thở. Tâm hành ở đây chúng ta nói đến cái sự hướng tâm, hay là biết tất cả là tâm, tâm hay là sự hướng tâm. Bây giờ như là mình muốn đi, mình muốn đứng, mình muốn ngồi, tức là cái ý định mình muốn cái gì đó, giờ ý định muốn gì lúc đó, cái ý muốn đó là cái mà chúng ta gọi là tâm hành. Dạ, và cái hơi thở ra vào thân hành, cái cốt tủy của chánh niệm là hướng cái sự chú ý của mình hướng đến sự ghi nhận của mình, ghi nhận có rõ ràng về cái gì đang xảy ra với thân và tâm, và thân hành và tâm hành như là cái chỗ mà chúng ta bắt mặt đấy. Thì các ngài đưa sống trong cái sự chánh niệm như vậy, và lối sống nó không phải là lối sống gọi là đạo đức, mà lối sống sống tự nhiên của các bậc hoàn toàn giải thoát. Các ngài không có thơ thẩn, không có lo âu, không có lo ra, không có tưởng biết, không có nhớ, không có mong giống như là chúng ta thường nghĩ. Và bây giờ chúng ta nói đến chánh định, định ở đây tức là cái sự tập trung. Nhưng mà cái định ở đây được hiểu là cái tâm không có buồn nản, và không có buồn nản với thực tại. Và chúng ta thì hay lăng xăng, tại sao chúng ta nghĩ đến điều này, tại sao chúng ta nghĩ đến điều kia, tại sao chúng ta đi tìm một cái gì đó cho vui, tìm cái gì cho hấp dẫn, tìm cho đẹp, là tại vì chúng ta buồn nản với hiện tại. Và chúng ta buồn nản với hiện tại, cái sự buồn nản ví dụ như là bây giờ chúng tôi đến ở một căn phòng, ở căn phòng tự nhiên là mình thấy ở căn phòng buồn quá, mình muốn đi shopping ở ngoài, hay là muốn đi ngắm cảnh cái này kia, tại vì mình không thích trong căn phòng đó. Cái đó là cái mà chúng ta gọi là mình buồn nản hiện tại. Bây giờ mình thử mình ngưng một chút công việc ở bên ngoài, mình ngồi mình nhìn hơi thở, nhìn vào hơi thở trong vài ba hơi thở thì được, nhưng mà ngồi lâu tự nhiên chán quá, muốn đi đọc cuốn sách, muốn vô trong internet trả lời email, muốn vẫn cú điện thoại, muốn làm này làm kia, là chúng ta, nếu chúng ta để ý ấy, thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta đi luôn luôn đi truy tìm, tâm của chúng ta luôn luôn hướng một cái gì đó gọi là dõi mắt về phương trời xa xăm. Và chúng ta nói cái lãng mạn một chút là chân trời biển mộng, hay là phương trời biển mộng, là ngồi ở đây nhưng mà ở đâu đó chứ chúng ta không có sống với cái thực tại của chúng ta. Cái thực tại hơi thở ra hơi thở vào, cái thực tại đó là những cái ý định của tâm, mình muốn cái này muốn thì chúng ta không để ý. Và khi nào mà ngồi xuống chúng nhìn vào hơi thở thì mình cảm thấy mình nản lắm, mình bị ấn tặng do mình nản đó, do vì cái tâm mình luôn luôn nó đi sục sạo, nó đi tìm kiếm. Nói cách khác là chúng ta là con lật đật, đứng ngồi không yên. Thì cái đứng ngồi không yên đó nó cho chúng ta cái hình ảnh về cái cuộc sống không có an trú, trú chúng ăn và trú chút nữa nó bay nhảy thì không có an. Và thứ gì, cái pháp thứ chín mà chúng ta đề cập ở đây là sau khi mà chúng ta nói về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính, chánh niệm, chánh định đó, thì chúng ta nói về chánh trí. Chúng ta nói chánh trí. Trí ở đây tức là cái sự nhận biết một cách sáng suốt. Như trong kinh mà Đức Phật dạy rằng mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, mà tuệ giác của bậc chánh lẫn giác thì sáng cả ngày đêm, thì vượt xa ánh sáng bình thường. Hay là hoặc giả là chúng ta muốn nói đến một thứ trí tuệ mà nó không có nằm ở trong cái hạn cuộc, nó không bị vô minh, bị phiền não chi phối. Thật ra chúng ta thường nghĩ đến chuyện trí tuệ, nó quan niệm ở trên chuyện học nhiều hay là học ít. Nhưng mà cái trí tuệ mà chúng ta được biết ở trong kinh điển Phật pháp đó, cái trí tuệ đó nó đến từ sự thanh định. Và có phiền não nhiều hay phiền não ít, khi một cái tâm không còn phiền não thì cái trí nó sáng. Ví dụ như là mình làm việc gì đó, hay mình suy tư chuyện gì đó, mà mình còn đặt nặng vấn đề nhân ngã bỉ thử, mình còn đặt nặng vào vấn đề là cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì mình ở trong đó nó có tham, có sân, có si, thì thật ra nó làm cho chúng ta, cái trí chúng ta không đặt lên cho phát triển được. Mình sống trên đời thì mình hiểu là có những người nhiều thủ đoạn mà họ nghĩ là họ rất là khôn, nhưng mà trong cái thủ đoạn để mà tranh danh đoạt lợi thì họ có một vấn đề là họ sống bằng phiền não. Mà cái người sống bằng phiền não mà gọi là người khôn thì thật sự không có đâu. Dạ không có. Khi mà đi mà mình sống có những người thứ gì cho đến cuối đời họ đó, thì họ vẫn còn đặt nặng vấn đề là mình phải được tôn trọng thế này, mình phải được sùng bái như thế kia, mình phải có cái này có khác. Mà lúc đó chúng ta mới thấy rằng họ có nhiều thủ đoạn nhưng họ rất là vụng về, mà chúng ta không thể đòi hỏi họ khôn ngoan được. Tại vì sao vậy? Cái suy nghĩ, cái nghĩ của họ nó có phiền não. Đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta càng phiền não thì cái trí tuệ chúng ta thắp sáng được. Để với cái người mà hiểu đạo, hiểu Phật pháp đó, để trí tuệ được thắp sáng đó, là mình làm sao mà mình nhẹ nhàng, làm sao mà thanh tịnh, làm sao mà lắng đọng, thì trí tuệ được thắp sáng. Chúng tôi nói chuyện với vì chuyện này là ví dụ như bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với quý vị nghe, mà khi chúng tôi nói chuyện đó, mà chúng tôi đặt nặng vấn đề rằng không biết người này có không biết là quý Phật tử có hài lòng hay không, quý vị có hâm mộ tôi khi tôi nói chuyện hay không, quý vị hay là có ai chống đối tôi hay không, phải thế này thế kia thế nọ đó. Thì khi mà mình nghĩ có những cái ý tưởng mà về tôi, về ta, tôi phải thế này, tôi phải thế kia đấy, thì thật sự là cái trí tuệ nó đi đến chỗ nó cùng luôn. Dạ, có nhiều người họ nặng về điểm này. Dạ, ở điểm này họ nghĩ rằng mình có trí tuệ là mình phải tính toán cho nhiều, mình phải trí tuệ mình phải học cho nhiều. Nhưng mà thật ra cái trí tuệ mà cao siêu nhất cuộc sống là trí tuệ ít phiền não. Dạ, hay lúc nào thì mình càng phiền não thì cái trí tuệ bình thường nó là tà trí thôi. Dạ, mà để ít cho phiền não thì mình bớt đi cái chuyện mà nhân ngã bỉ tử, bớt đi cái chuyện mà nói là ồ đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Và cái này nó, những thứ đó nó làm cho càng lúc mình càng tối tâm. Nên để cho nhẹ nhàng. Dạ, ở Đại Phật dùng chữ kinh an, ở ngoài đời chúng ta gọi là nhẹ nhàng, để cho thanh thản, để cho bớt phiền não, để cho tâm thanh tịnh, thì cái trí nó sáng. Dạ. Nếu mà chúng ta học pháp thế gian thì chúng ta hay đặt nặng về vấn đề trường lớp, hay đặt nặng về sách vở. Nhưng mà cái trí trong đạo mà nói đó, thì chúng ta cố gắng dành thời giờ để sống trong sự an tịnh, sống trong một cái bớt đi phiền não, thì tâm của chúng ta an tịnh. Và bây giờ chúng ta nói về sự giải thoát. Giải thoát là cái pháp thứ 10, pháp sau cùng của một Phật hoàn toàn giải thoát rồi, thì của vận động trời cảnh phiền não rồi, thì cái sự giải thoát đó được nhìn một cái hình ảnh mà Đức Phật gọi là ngỗng trời rời ao. Và ngỗng trời rời ao tức là ngỗng nó bay đi trong hư không, không để lại dấu vết, dấu trần như vô tích, tan nhòa giọt sương rơi. Một câu mà chúng ta nghe thì mô tả như vậy. Cái Phật tử nào mà đến Tích Lan, và đến Tích Lan đặc biệt là một vài vùng ở Nam Ấn, thì quý vị thấy trong cái kiến trúc họ có dùng một cái phiến đá hình bán nguyệt mà họ gọi là moon rock, chúng ta gọi là nguyệt thạch. Cái phiến đá hình bán nguyệt, và trên phiến đá hình bán nguyệt đó thường họ tạc hình cái nửa cái đó sen, rồi họ tạc hình mấy con chim thiên nga. Thì khi nói đến một cái hình ảnh con thiên nga đó, thì trong cái văn học của Tây Phương và Việt Nam ảnh hưởng bằng học Tây Phương, chúng ta nghe nó là cái gì lãng mạn thuộc về tình yêu. Nhưng mà ở trong văn học Ấn Độ với là văn học Phật giáo thì hình ảnh con thiên nga là nó rời ao, nó bay trong hư không, không để lại dấu vết, là hình ảnh của giải thoát. Dạ. Hình ảnh đó nó hoàn toàn khác biệt đối với cái quan niệm thường định của chúng ta. Hôm nay chúng tôi đang ở Seattle thư viện dự một tang lễ của người Phật tử. Khi mà đến dự tang lễ Phật tử này thì chúng tôi phải nói rằng đây là một Phật tử mà có những cái thành công ở trong cuộc đời, là một người đã từng sáng lập ra một công ty điện tử, có thể nói là làm những cái board đầu tiên của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, và con cái bây giờ cũng học hành đỗ đạt và gia đình có những cái thành tựu. Nhưng mà khi mà nhìn lại những cái thành tựu trong đời sống như vậy đó, thì chúng ta có nói rằng đó là sự thành tựu của thế gian. Thành tựu thế gian là phải có cái này, phải được thế kia. Nhưng mà khi mà nhìn lại cái sự giải thoát của Bậc Thánh là không có vướng vấp, không có mang nặng, không có bị hệ lụy bởi điều này và điều khác, thì chúng ta có một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh một con chim thiên nga mà rời khỏi ao để bay trong hư không đó, thì thưa quý vị, nó là một ở trong những mô tả mà có cái cách là thơ mộng. Nhưng mà qua đó cũng cho chúng ta biết ít nhiều về một cái sự ra đi mà không có ràng buộc. Đối với chúng ta, một số người đó thì chuyện đó không có quan trọng. Chúng ta quan trọng là người ta nhớ gì về mình, quan trọng là mình có cái gì, quan trọng là hãnh diện cái gì. Và ít bao giờ chúng ta thấy được cuộc sống có ý nghĩa khi mà chúng ta bước đi mà không có đeo nặng trên vai, chúng ta bước đi mà không có xích xiềng, khi mà chúng ta ra đi mà chúng ta không có một chút gì để mà vướng mắc, chúng ta không quan trọng chuyện đó. Nhưng với một bậc thánh hoàn toàn giải thoát thì cái giải thoát nó có ý nghĩa đó, giải thoát có ý nghĩa rất lớn. Quý Phật tử nào mà thường mang nợ thẻ tín dụng chẳng hạn, hay là trong cuộc sống mà lúc nào cũng phải bận rộn lo chuyện gì đó, một ngày nào mà không còn phải lo lắng về chuyện đó được thì chúng ta thấy rằng đúng là đặt gánh nặng xuống là giải thoát. Cái dạng chia giải thoát nghe nó rất là dễ nhưng mà nó khó hình dung lắm. Nó khó hình dung đến tuổi mà chúng ta cảm thấy nó buồn, cảm thấy nó không có gì để tha thiết. Ai trong chúng ta thì là phàm nhân thì nghĩ là mình đến với cuộc đời này, mình có càng nhiều càng tốt, mình được càng nhiều càng hay, và mình phải có công danh, phải có sự nghiệp, phải có chỗ đứng ở cuộc đời này. Nhưng là người xưa đó là người cũng tiến nó làm thân nam tử trong trời đó, phải có danh gì với núi sông, ít nhất là phải có cái gì đó để có mặt với cuộc đời. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ mà chúng ta cảm thấy thấm thiết, cảm thấy đẹp một cái cuộc sống, một bậc thánh ra đi giữa cuộc đời này giống như là thiên không ngẫu bề rời ao, không để lại dấu vết gì, chúng ta không cảm thấy điều đó. Thì thật sự thưa quý vị, khi mà nói đến một cái vị mà đã cắt đứt tất cả những xiềng xích, một vị mà không còn bị vướng mắc, không còn những hệ lụy, không còn những cưu mang, thì nó đã đi vào một cảnh giới, mà cảnh giới đó không đơn giản để chúng ta có thể tin tưởng ở trong một vài câu nói hay là một vài đoạn văn ở trong cái ngôn từ thưởng thức của mình. Quý vị, những điều mà chúng ta trình bày ngày hôm nay cũng là bài cuối cùng ở trong phần 10 pháp của kinh thập thượng, và cũng là bài học sau cùng của bài kinh thập thượng này. Chúng tôi xin kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây, và cũng phải rất là tán thán chư vị giảng sư và quý Phật tử đã chịu khó kiên nhẫn. Chúng ta đi qua hai bài kinh rất dài, và nói theo cái ngôn ngữ của nhà chùa là rất là khô khan, rất là khô khan của kinh điển. Chúng tôi thú thật với quý Phật tử là cái nhân duyên mà chúng ta học hai bài kinh Phúc Tùng và kinh Thập Thượng là nhân duyên rất là hãn hữu. Nếu mà quý vị không tin chúng tôi đi hỏi Thượng Tọa Thời Siêu và hỏi Chư Tăng thì có bao nhiêu lần ở trong cuộc đời của quý ngài đó mà quý ngài dạy những bài kinh đó thì thực sự hiếm lắm. Thông thường là chúng ta đi tìm cái bài kinh nào đó mà cho thực sự là cho vui, cho dễ hiểu, cho quan hệ, chứ không có đi qua những bài kinh này. Nhưng mà rồi chúng ta cũng đi qua hết bài kinh. Một điểm mà hạnh phúc cho tất cả chúng ta ở trong những chương trình Phật Pháp thì là qua cái chương trình Phật Pháp đó, năm dài tháng rộng thì chúng ta đã qua nhiều giáo trình. Và những giáo trình đó, ban đầu mới khởi sự thì xem như là một hành trình dài, hung phúc, có thể là hành trình gọi là hành trình bất tận. Nhưng rồi rốt cuộc thì chúng ta cũng đã đi đến điểm cuối cùng, rồi đi đến điểm cuối cùng từ giáo trình này qua giáo trình khác. Chúng tôi không nhớ là hơn 10 năm qua đó, chúng ta đã trải qua bao nhiêu giáo trình, nhưng mà chắc chắn là ngay cả những bài kinh khô khan nhất hay là những tác phẩm dài nhất thì nó có bắt đầu và có kết thúc. Và hôm nay chúng ta hoàn tất giáo trình của kinh Thập Thượng và tính tới kinh Phúc Tục. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi chúc lời tại đây, và tiếp theo thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa Thời Siêu để mở đầu cho phần thảo luận. Không biết là Thượng Tọa Thời Siêu có nghe được không? Nếu được, Thượng Tọa hoan hỷ cho biết để thỉnh Thượng Tọa. Và Thượng Tọa Thời Siêu, với 10 pháp này, Thượng Tọa có thể chia sẻ với đại chúng ở đây một điều là đôi khi chúng ta quan niệm rằng cái gì mà của bậc thánh á, thì mình không cần phải biết tới, tại vì nó vượt ra ngoài cái tầm nhìn của mình, ngoài cái sự hiểu biết, ngoài cái khả năng của mình. Nhưng mà rõ ràng là ở trong kinh điển có đề cập đến cả ba thứ pháp học, pháp hành và pháp thân. Thì theo sự tội tội siêu đó, riêng đối pháp hành, tức là cái sự chứng đắc, chúng ta biết bao nhiêu là nên, biết bao nhiêu là đủ sai, biết bao nhiêu là cần thiết, hay là chúng ta không cần thiết phải biết gì hết, xin được kính thưa thưa tổ.
Là một bậc thầy vậy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Đối với chúng ta là phàm phu, pháp học là pháp cần phải duy trì, pháp hành là pháp cần phải tu tập, còn pháp thành là pháp cần phải tác chứng hay là cần chứng ngộ. Khi mà chúng ta học qua những cái bài kinh nói đến cái sự thành tựu của thánh như bài học ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta đừng nghĩ rằng là không cần thiết cho chúng ta, bởi vì chúng ta có đạt đến đâu. Nhưng ở đây thưa quý vị, cũng như trong kinh Pháp Cú, một loạt những bài kệ thuộc phẩm A-la-hán hoặc phẩm Phật Đà hay là phẩm Bà-la-môn, tất cả những bài kệ đó đều nói lên cái hành trạng giác ngộ, là pháp tánh của một bậc giải thoát. Nhưng mà chúng ta cũng phải học, nó có nhiều cái điều lợi ích cho chúng ta. Ở trong câu hỏi của thầy Tổ Nhật Đẳng là chúng ta phải biết cho đến mức độ nào và cho đến mức độ nào mà chúng ta không cần phải biết. Ở đây thưa quý vị, tất cả những chuyện pháp mà trong cái quá trình tu tập để chứng đắc đã có được bao nhiêu, thì đến khi mà quý vị đã giác ngộ thì được thành tựu những cái pháp tánh như thế, thì cho đến chừng đó là chúng ta cần phải biết. Ví dụ như trong mắt chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính, chánh nghiệp, chánh định, rồi thêm chánh trí, chánh giải thoát, thì những pháp đó có mặt ở trong pháp, trong pháp tánh của một bậc A-la-hán, một bậc giải thoát. Những pháp đó chúng ta cần phải biết là bởi vì chúng ta đã, chúng ta đang chập chững đi trên con đường đó, tu tập như vậy, thì chúng ta phải biết rõ khi mà đạt đến cái mức độ giải thoát vị ấy có những cái phong thái như thế nào, phong cách như thế nào, và những cái phong cách đó do thành tựu được là do từ nơi những cái thiện pháp mà trước đây Ngài đã tu tập cũng như chúng ta đang tu tập. Nhờ chúng ta biết như vậy, chúng ta hiểu như vậy, ở một thánh tâm của chúng ta sẽ quan hỷ, và lúc đó chúng ta được khích lệ, được sắc tấn làm cho chúng ta quan hỷ để chúng ta đi. Còn những cái hành trạng của một bậc giải thoát cho đến mức độ nào chúng ta không cần phải suy tư, không cần phải biết đến. Ở đây cũng có điều mà Đức Phật Ngài dạy về ba cái, về bốn pháp Acittayo, tức là pháp bất khả tư nghị, Uttha Visaggio Acittayo, Phật vứt, tức là trình độ của một vị chánh đẳng chánh giác, thì đó là vượt ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không cần phải nghĩ ngợi nhiều, chẳng hạn như là nhất thiết chủng trí của Ngài biến hóa vô lượng như thế nào, hay thần thông của Ngài như thế nào, chúng ta không cần phải biết cái chỗ đó. Cũng như khi mà chúng ta nói đến Thanavisayo Chitiyo, là năng lực của thiền định là bất khả tư nghi. Thiền định, năng lực của thiền định nha, Thanavisayo ở đây tức là ám chỉ cho thần thông. Thì đối với một bậc thánh, một bậc A-la-hán này có thần thông là cái biến hóa như thế nào, chúng ta không cần phải tìm hiểu. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ đi tìm hiểu cái đó, chúng ta tán dương, chúng ta khen ngợi những cái thần thông đó của một A-la-hán như vậy, thì cái điều đó chúng ta sẽ không được khích lệ, không được tự sắc tấn cho những cái pháp môn mà chúng ta đang tu tập. Cho nên chúng ta nghĩ rằng ở cái giới hạn này là chúng ta không cần phải biết cũng được. Nếu chúng ta đọc cái điểm mà chúng ta đã biết, đã thấy, đã nghe, thì cũng được. Nhưng có điều là chúng ta không cần phải biết nhiều, không cần phải nghĩ tới nhiều về cái năng lực thần thông của các ngài, không có. Nhưng mà đối với những cái pháp mà Ngài chứng đạt được, thì do từ cái quá trình tu tập những cái thiện pháp mà trước đây khi chưa là một bậc giải thoát, các ngài đã thực hành, và bây giờ chúng ta đang thực hành cái điều đó, thì những cái pháp tánh này chúng ta cần phải biết. Chẳng hạn như bài học ngày hôm nay chúng ta rất quan hỷ, bản thân chúng tôi rất là quan hỷ khi nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày giảng giải. Chúng ta cần phải hiểu rõ là cũng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí. Là những pháp mà được thành tựu từ nơi cơ tánh của bậc A-la-hán. Thì bát chánh đó nó không giống như là bát chánh mà chúng ta đang tu tập. Bởi vì chúng ta đang tu tập những cái pháp chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân, là vì chúng ta còn bị hạn chế bởi phiền não, chúng ta cố gắng để chúng ta đè nén, hay là bởi vì một cái khuôn khổ luân lý đạo đức mà chúng ta phải có. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu là những cái pháp này được thành tựu nơi cơ tánh của bậc A-la-hán là một cách tự nhiên. Sau khi Ngài đã thuần thuộc cái pháp đó, thì bây giờ cái tánh, khi Ngài đã chứng ngộ đạo quả A-la-hán thì những cái pháp tánh đó dĩ nhiên mà có, tự nhiên mà có. Cho nên chúng ta phải hiểu để chúng ta thấy rõ cái điều này. Bởi thế khi mà trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng, nếu mà chúng ta nói về những cái pháp chứng ngộ của một bậc A-la-hán thì chúng ta có những chừng mực mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết, và có những điều khác vượt qua cái gì? Cái chừng mực pháp đó chúng ta không cần phải biết. Những gì mà các ngài thành tựu do từ nơi thiện pháp mà trước đây các ngài đã tu tập, thì những cái điều đó là chúng ta cần phải biết, cần phải hiểu có được một vị A-la-hán như thế nào. Còn chẳng hạn như là năng lực của thần thông hay là nhất thiết chủng kiến của Đức Phật chẳng hạn, thì cái điều đó chúng ta không cần phải suy tư, không cần phải tìm hiểu nhiều, bởi vì cái điều đó sẽ không có tác dụng gì cho cái việc tu tập của chúng ta cả. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú kính thiền Thượng Tọa Thiền Sư. Bây giờ chúng ta xin bước qua Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền, không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trong room không? Dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền, hôm qua tới nay chúng ta thấy một điều rằng có rất nhiều pháp liên quan đến pháp học, pháp hành và pháp thành đó, mà nó xây chung quanh cái trục của Bát Chánh Đạo. Dạ. Nhiều Phật tử đó, thì trên Bát Chánh Đạo không phải có môn cao siêu, mà nghĩ là pháp Bát Chánh Đạo là thường thì giống như là tứ nhiếp pháp, hay là chúng ta nói cái chuyện bố thí trì giới thôi. Nhưng mà khi Thượng Tọa Tuệ Quyền đọc vào trong kinh điển thì Thượng Tọa cảm nhận như thế nào về Bát Chánh Đạo, và đặc biệt ở đây đó, khi mà chúng ta khi nói đến giới học, định học, tuệ học, chúng ta nói cái chánh kiến, cái chánh tri, chánh ngữ, như mạng, thì Thượng Tọa có khẳng định một điều rằng quả thật Bát Chánh Đạo đó là một cái cốt lõi, một cái tinh hoa của sự thực hành Phật pháp, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ, có được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con kính lễ đến Thượng Tọa Tuệ Siêu, kính lễ đến Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng Chư Tăng đang hiện diện trên đỉnh. Thân chào đến như Phật nữ cùng Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như chúng ta có một cái học Phật pháp mà một chút xíu thì chúng ta thấy học Phật pháp mà học một cách căn bản một chút thì chúng ta mới thấy rằng cái có thể nói rằng Bát Chánh Đạo là một cái giáo lý hay là một cái lời dạy nòng cốt cho tất cả những ai học Phật. Chúng ta biết về cái Bát Chánh Đạo không chỉ là một con đường mà đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử giải thoát, đó chính là một con đường duy nhất. Mà như lời giảng của Thượng Tọa, nó còn phổ cập và nó còn rộng rãi ở cả cái đời sống bình nhật của tất cả chúng ta. Bởi vì có thể nói tụ trung như chúng ta nói, nó là tam học giới định tuệ. Thì ở đây, nếu chúng ta có học Phật pháp thì chúng ta mới giải chia được Bát Chánh Đạo nó thế nào thuộc về giới phần, định phần và tuệ phần. Và một cả thái hơn nữa, có thể nói rằng là ở trong đó nó có chánh và nó có tà. Một cái Bát Chánh Đạo thì cũng có Bát Tà Đạo. Thì chúng ta có một cái nghịch lại như vậy thì cũng nói lên có nói rằng cái của sự hàm tận và chứa đựng những cái gì của cuộc đời này, cái đúng cái sai, cái mặt cái trái của nó. Và đặc biệt Bát Chánh Đạo thì dĩ nhiên là con đường tốt rồi. Có một số người ta cho rằng là tu tập về tứ đế, về thập nhị duyên khởi, về Bát Chánh Đạo đó là cái sự tu tập nó mang tính của người hạ căn tiểu thừa, À, chúng ta phải tu tập về một cái lý bát nhã, một cái lý kim cang thừa vân vân, thì cái đó mới là tu tập tiến hóa. Thì ở đó theo cái Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa, theo cái lý tưởng của Phật giáo đại thừa, nhưng có thể nói rằng là lời Đức Phật thì không bay qua khỏi bàn tay Phật tổ, dẫu cho các tổ có nói như thế nào nhưng cũng không bay qua khỏi bàn tay của Phật tổ. Đó chính là, đây là giới học, đây là định học, đây là tuệ học, hay là lệ thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh miệt, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Ai muốn giác ngộ thì phải đi qua con đường này. Ai muốn hiểu biết về cái giá trị của pháp hành đúng đắn và như chân như thật như thế nào, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, nó có giá trị ra sao, thì người ấy phải đi qua con đường này, con đường bát chánh này, không thể nào không đi qua. Nếu mà chúng ta pháp học và chúng ta học một cách đúng để mà thành tựu về pháp học, và từ chỗ đó chúng ta thành tựu về pháp hành, và chúng ta thành tựu về pháp hành, thì chúng ta phải hiểu biết về bát chánh đạo một cách rõ ràng mới thực hiện, mới thực hành được đúng đắn, mà thực hành đúng đắn mới có kết quả đúng. Thế đây chúng ta thấy là một cái tiêu chí hết sức là lớn lao, chứ không phải là chúng ta nói chỉ là một cái bát chánh đạo, nó chỉ là một cái chỉ một cái hiểu biết như vậy, chỉ là một cái giới, chỉ một cái định, chỉ một cái tuệ, cái đó nó hàm tận rất lớn. Giới như thế nào trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, khi chúng ta nói như vậy, nhưng nó là một chứa đựng rất lớn ở trong sự sinh hoạt, ở trong tư tưởng, ở trong cái đời sống của mình, cái tâm và cái hành động của mình, chứ nó không chỉ là đơn giản của thân, của khẩu, của ý. Thế rồi chúng ta nói một cách chung chung mà chúng ta cho giới nó là như vậy, mà nó liên quan hết sức là nhiều. Và trong ví dụ như trong giới quán tượng, giới thù thúc, giới bổn, ba la đề, mẫu so, vân vân. Nhưng nếu chúng ta phân tích ra thì nó rộng và nó lớn như vậy, để nó hàm tận và nó chia sẻ hết rất là lớn. Rồi cũng phải cái định cũng vậy, là chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, nó thuộc về cái định phần. Thì chúng ta thấy chính cái định phần này thì chúng ta thấy là nó liên hệ cả khắp cùng, và còn về cái chúng ta gọi là chánh kiến, chánh tư duy, nó thuộc về cái tuệ vô lậu học hay là cái tuệ phần, thì nội chỉ bao nhiêu đó thôi, tức là hàm tận và chiết bán tất cả những cái gì mà chúng ta có nói cách nào cũng vậy, cũng không đi qua cái con đường của cái trí, của trí này, của cái tư duy này. Thì quý vị thử phân tích như vậy thôi, chúng ta thấy là nó có một sự chứa đựng lớn, chứ không phải mà đừng có nói nghĩ rằng cái lý sự, chúng ta dùng cái lý sự như thế này, chúng ta dùng cái lý sự như thế nọ, rồi nhiều khi chúng ta xem cái bát chánh đạo nó là một cái tinh thần nó nhỏ bé đâu, mà phải nói rằng rất là lớn. Mà chúng ta không dễ dàng tu tập, chúng ta không thể dàng thể nhập Phật, chúng ta không dễ dàng tác chứng được cái pháp mà tốt đẹp như vậy. Có thể nói rằng là chúng ta không liệt kê cái bát chánh đạo nó thuộc về cái pháp cơ bản, chúng ta không liệt kê cái pháp chánh đạo nó thuộc về cái pháp gọi là trung phần hay là cái cao phần, mà bát chánh đạo nó sẽ đứng ở tất cả những biên bờ theo khả năng tu tập của chúng ta. Bởi vì đó chính là con đường dẫn dắt về cái sự chấm dứt đau khổ, và cũng chính con đường này mới đưa đến chúng sinh chấm dứt sự bị khổ não, và cũng chính con đường này mới hướng chúng sinh hiểu đúng, suy nghĩ đúng, làm đúng và kết quả đúng. Thì nói chứ suy nghĩ đúng, hiểu đúng, đó là bước đầu. Nhưng nó bước đầu như vậy, như chúng ta thấy ví dụ tại sao chánh kiến phải đi đầu, tại sao vậy, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở giữa, và cuối cùng là chánh niệm, chánh định ở cuối cùng. Thì khi chúng ta học vô thì chúng ta mới thấy một cái quy trình của bát chánh đạo. Chứ bây giờ nói một cách tức là nó không thể liệt kê nó là cái pháp cơ bản, chứ không phải thuộc cái pháp cao hay thuộc pháp trung, pháp vừa là bước đầu, mà bát chánh đạo nó đóng vai trò xuyên suốt trong quá trình tu tập của chúng ta. Có những lúc đứng ở vị trí này, có những lúc đứng ở vị trí khác, nhưng chúng ta thấy nó sẽ cái niệm, cái định, và cuối cùng chúng ta phải dùng cái trí tuệ để cắt đứt cái sinh tử đau khổ. Thì vậy nó có gọi là cái phần căn bản không, nó thuộc cái phần bước đầu không? Dạ không, mà nó thuộc về tùy theo cái giai đoạn mà cái pháp nào nó hỗ trợ và cái pháp nào nó tiến bước. Cho nên cái pháp này mà chúng ta thấy là một cốt yếu, là một cốt tủy, có thể nói rằng nó hàm tận và chiết bán gọi là Bồ Thí Bát Thí Giá, 37 pháp rồi đạo Bồ Đề, thì tượng trưng là chúng ta thấy bát chánh đạo là chi phần cao nhất. Mà bát 37 pháp rồi đạo Bồ Đề nó gom về bát chánh đạo, nó gồm về tứ niệm xứ, nó gồm về tứ chánh cần, tứ nghi ý túc, thất giác chi, ngũ căn ngũ lực, vân vân. Nó một anh nói bốn nó thì nó thành tám, nói tám mà nó thành, có thể bốn cũng được, bảy cũng được, ba năm cũng được, và dạ, nó theo bốn và 37 pháp trở đạo bồ đề. Nếu như chúng ta có học thì chúng ta mới mới phân tích, chúng ta mới ghép nó vào được, mới đưa nó vào một cái lối được. Thì kính bậc thượng tọa, con có đôi điều xin và như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, nam mô Bụt Thầy nhé.
Sao thủ ở kia trên thượng tọa tự quyền xin được kính thỉnh thượng tọa pháp đăng tiếp tục. Dạ, thượng tọa đăng thượng tọa quan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin thỉnh thượng tọa. Thì đó rằng riêng về bài học này đó, chúng ta nói về những vật vô học, và nói đến vô học thì chúng ta nói vật hữu học. Nhưng mà ở trong kinh đó, thì gọi là vật hữu học chỉ đề cập đến là những bậc thánh, thánh hữu học, ví dụ từ Tu Đạo Hoàng đến A La Hán đạo chẳng hạn, tức là những bậc thánh thôi. Tại sao người phàm của chúng ta không gọi là những đệ tử phàm nhân, đệ tử Phật còn phàm nhân nhé, chúng ta còn không gọi là những người hữu học, hay là chúng ta không có theo đạo pháp đang nghĩ là cái từ nào để mà chúng ta thực sự mình chỉ cho đúng nghĩa cái chữ phàm nhân. Và tại sao mà chúng ta không có áp dụng cái chữ hữu học hay vô học đối phạm nhân được? Xin trình ý kiến của thượng tọa.
Câu hỏi cũng phải nhận thì lúc đầu con không nghe được, vì chúng ta hỏi gì như từ xa thì không nghe được tại sao có dùng cái từ thánh là chỉ vào từ Đức Phật mà không chỉ là phạm nhân thôi. Phạm nhân thì con chỉ nghe được khúc đó, tại vì đây hiện giờ thì cái bài là bài là ổn, không nghe được. Cái từ hữu học và vô học là cái bậc A La Hán là vô học, vì cái vị A La Hán là không có còn học nữa, còn hữu học là tính trong những bậc thánh mà vị đó là nhập vào cái dòng thánh bất rồi. Dạ, vì ở trong cái câu của thượng tọa đặt ra thì thật sự thì quý vị thấy nếu mà tăng thì có hai cái hỏi tăng là thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng là cái bậc giác ngộ giải thoát từ cái bậc hữu học đến bậc vô học, còn phàm tăng là nói cho những cái vị mà chưa có đắc quả nha, hay là từng nói là những cái vị xuất gia đây. Tại vì chúng ta ở đây dùng cái từ là hữu học, hay là phi hữu học, phi vô học. Hữu học là muốn nói đến cái từ những cái bậc thánh tuy là không có thành hữu học và không có thành vô học. Mình hiểu là kẻ phàm phu đó nghĩa là cái vị này không có chứng được cái tình thành sơ đạo hoặc là di đạo hay tam đạo. Vô học là những cái bậc A La Hán. Còn tuy đây dùng từ là không có phải là bậc hữu học, không phải là bậc chưa học, thì nghĩa là cái bậc và phàm phu á, là mới dùng cái từ gọi là phi hữu học, phi vô học, là muốn nói đến cái hạng mà phàm nhân là không có đắc đạo quả nhân. Bởi vì chúng ta thấy rằng kể mà tăng nó có bốn đôi hay là bốn đôi hay là tám vị đó, bốn đôi là nói chung vô là thánh đạo, thánh quả, tu đồ quần, thánh đạo, thánh quả, tư đà hàm, thánh đạo, thánh quả, là hàm, thánh đạo, thánh quả, còn nếu mà tám thì kể chiếc tăng là đắc đạo, tăng là đắc quả, kể chiếc là như vậy, đắc đạo là một, đắc quả là một, hai, mà bốn đạo bốn quả thì là tám thánh tăng. À, còn còn khi mà đến tám bậc thánh tăng đó thì chia ra cái bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Hữu học là những cái vị mà còn cần cầu đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là vô thượng đến đạo quả mà là a la hán kinh văn, thì có nghĩa là đến tình thánh quả. Còn thánh đạo là còn hữu học, mà bởi vì nó bậc bảy bậc thánh hữu học, và từ cái thánh thánh đạo a la hán trở xuống. Còn cái thánh quả a la hán thì được gọi là vô học. Thường thì ở trong A Di Đà cũng có nói đến cái tâm mà tâm vi tác, đó là cái tâm nó chỉ là vị a la hán mới sử dụng thánh quả sử dụng. Còn a la hán đạo thì mình kể cho đủ gì, thực sự là đạo có một sát na thôi. Trong cái lộ trình đắc đạo thì chỉ có một sát na đạo thôi, gọi là cái người sơ đạo cũng sát na đạo. Trong lộ nhị đạo thì gọi là người nhị đạo, sát lăng na trong cái tam đạo thì một người gọi là người tam đạo. Vì ở trong một cái thải ngón tay là kiểu sát na, vậy là một sát na đạo thôi. Thì được gọi là sát na nó cực kỳ ngắn, nhưng mà vì là đạo là sát từ tiền não, nên cái sát na đạo sanh lên là sát từ tiền não, nên gọi là sát na đạo. Còn sát na quả là kinh năng, kinh năng đoạn trừ đó là sát na quả, sát na quả. Như vậy thì mình dùng cái từ là hữu học hay là vô học, là hữu học là mình biết là hữu học là hữu học, còn vô học là bậc thánh a la hán. Còn phi hữu học, phi vô học là nói đến không ngoài phải ngoài cái vấn đề mà hữu học hay vô học là phàm nhân. Ví dụ cái từ phi hữu học, phi vô học là tính được phàm nhân. Thì phàm nhân ở đây là những cái vị tu tập để đắc đạo quả chứng nhân. Nên chúng ta thấy rằng phàm nhân là tu tập theo cái bậc thánh, bởi cái bậc thánh là cái bậc mà đã thông tập thanh tịnh là thánh a la hán chánh đẳng giác, phải tu theo vì cái vị này đã chứng đắc cái chứng đạo chứng quả này và dạy cái phương pháp để tu tập thanh tắc chứng đạo chứng quả này. Nên khi mình nhập vào dòng thánh đó, thì mình gọi là chứng tăng, còn không có thì gọi là phàm tăng. Và phàm tăng là những cái vị mà tu theo đức Phật nhưng chưa đắc đạo quả chứng nhân thì gọi là phàm nhân. Thì nhiều khi trong kinh đó, thì cái những lúc mà dùng mà là thánh phàm, nhưng mà cũng có lúc dùng cho cái từ là phi hữu học, phi vô học là chỉ cho hàng phàm phu. Còn có những lúc đó thì gọi là bậc thánh hữu học, bậc thánh vô học, hay là thánh hữu học những vị được nói đến đắc đạo quả thánh nhân mà chưa là thành ra hải quả thì gọi là thánh hữu học. Thì cũng như là cái từ ngữ đi gọi xuyên qua cái tâm đạo, bởi vì cái đạo là cái chân đế, bởi vì cái tâm siêu thế nếu là chân đế thì là chân đế hữu vi, để biết được biết đạo là vô vi. Còn cái danh từ để được kêu gọi đó cũng nương vào cái sơ đạo, vị đạo, tạm đạo, tứ đạo, sơ quả, vị quả, tam quả, tứ quả, gọi là danh chân quyết định. Đó là cái danh từ mà được kêu theo cái pháp chân đế, đó là cái tâm đạo, là cái tâm đắc đạo quả. Đắc tâm đạo là cái tâm sắc từ tiền đạo, tâm quả là cái tâm chân đế sắc từ. Thì như vậy nên khi mà nói đến Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, nên ngày dùng cái từ ngữ mà gọi là bốn vô ngại giải đó, trong đó pháp vô ngại, cái nghĩa vô ngại, cái ngữ vô ngại, cái biện tài vô ngại, thì cái ngôn ngữ của Đức Phật ngày dùng thì cũng chính xác, nghĩa là chúng ta không có thể nào sửa được. Hạng thánh mà thánh hữu học là biết là vị này chưa đạt đạo quả a la hán, còn thánh vô học là phải biết rằng vị này là vị a la hán quả, a la hán quả chánh đẳng giác, a la hán quả tam giác, a la hán quả tinh văn giác, thì phải là a la hán quả thì mới gọi là một thánh vô học. Mà hệ phi hữu học, phi vô học ở đây là không phải là bậc hữu học, không phải bậc vô học, tức là phàm phu. Cái từ phi hữu học, phi vô học đây chúng ta hiểu đó là chỉ cho không phải là thánh hữu học, không phải là thánh vô học, mà là kẻ phàm phu. Thì ở đây thì chúng ta thấy trong cái bài kinh Phạm Bổng có nói đến những vấn đề mà bậc thánh hữu học, thánh vô học, rồi cái bậc phàm phu đó, thì những cái từ đó mình biết là cái từ phàm phu là phàm phu mà nghe cái pháp thánh là phàm phu mà không có nghe cái pháp thánh được. Bởi vì phàm phu mà nghe cái pháp thánh là những cái vị đệ tử Đức Phật tu chưa đắc đạo quả thánh. Còn phàm phu mà không có nghe một thánh, không có nghe là thánh, đó là những người mà không có được nghe cái pháp được thánh, cái pháp mà Đức Phật chứng đắc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những lúc mà phân ra chi tiết để cái từ ngữ để dùng rất là chính xác. Bởi vì khi mà chúng ta thấy Đức Phật này tuyên bố rằng những cái pháp mà ở trong cái bài kinh đại phổ Đức Phật nói là những ngoại đạo nói là cái gì, là ngoại đạo cũng có tiếp sắc thọ và cái dục nữa. Thì cái đạo Phật Đức Phật này tiếp như thế nào thì Đức Phật tuyên bố rằng đây là những điều mà chỉ có Đức Phật và đệ tử điểm của Phật là lúc mình già cả, mình suy tàn, cái vị ngọt của Phật là tuổi trẻ, và nguy hiểm của Phật là cái tuổi già. Và xuất ly đó là thánh hiểu được như vậy, nên tu tập xuất ly ra cái sắc cảm thọ hay là được như vậy. Nếu còn cái tuyên bố rằng chỉ khi nào nghe được cái pháp thánh là để tử được thánh mới hiểu được cái điều này, đó là những lúc mà Đức Phật tuyên bố về những cái pháp mà do ngài chứng ngộ và ngày tuyên tiếp, và ai mà hữu duyên nghe được thì vậy mới biết được, còn nếu không thì biết được. Thì đây là một vài cái điểm mà trong cái câu hỏi của mình đó, thì tôi nghe được ít thì có trình bày ít, còn nếu gì mà cần trình bày thêm thì sẽ được trình bày.
Sa kính truyền thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có còn ở trước bấy không? Xin điều chỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ. Đại đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta học hết bài kinh thập thượng, hết phần 10 và hết bài kinh thập thượng. Đại đức Pháp Tính có thể chia sẻ. Về cái cảm nghĩ của đại đức Pháp Tính về giáo trình của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Đà Dạ. Quý vị có nghe thượng tọa Giác Đẳng đã đặt hết câu hỏi chưa? Chúng tôi nghe đặt và tại vì ở bên mạng internet của chúng tôi không nghe thượng tọa Giác Đẳng để đặt câu hỏi hết. Chúng tôi chỉ nghe nói về cái giáo trình của bài kinh thập thượng thì thôi, cái cảm nghĩ khi học về cái bài kinh thập thượng. Trước tiên con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Đại Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tọa Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị nam tín nữ. Bây giờ thì quý vị đã nghe âm thanh của chúng tôi ổn định rồi phải không? Dạ, sa thú con, dạ con. Tuy rằng không nghe được cái khúc cuối, nhưng con cũng nắm được cái ý của thượng tọa đã nêu ra. Kính thưa quý vị, thật sự ra đó, nếu mà nói là một cách mà thật tình, thì khi mà nghe học về một cái giáo trình mà nói về bài kinh thập thượng này đó, thì trong những lúc đầu thì chính bản thân của chúng tôi thì thấy có lẽ như là nó rất là dài. Vì sao vậy? Vì mình vừa học xong cái bài kinh Phúng Tùng là nó cũng rất là dài rồi. Rồi khi mà học qua cái bài kinh Thập Thượng nữa thì cái chi pháp nó còn dài hơn nữa. Thì ở trong cái khoảng thời gian đầu thì cũng rất là ngao ngán. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là do cái công việc ở bên ngoài rung. Có nghĩa là những cái công việc này, công việc kia nó chi phối. Nhưng mà lúc đó, trong cái khoảng thời gian đó, có những ngày chúng tôi bất chợt, chúng tôi nhận ra được rằng là trong những cái lúc mà mình sinh hoạt ở Thiên Rung á, những cái bài kinh nó dài á, nó làm cho mình cũng như là phải tìm hiểu nhiều cái chi pháp. Thì chính như vậy á, mà nó những cái chi pháp này nè, những cái bài kinh này nè, nó làm cho mình có nhiều nhiều cái kiến thức và có nhiều cái sự tinh tấn lên. Thí dụ như quý vị biết rằng có những cái ngày á, mà chúng tôi khi mà chúng tôi rảnh là chúng tôi như là mình không có bị công việc nó chi phối nhiều quá, không có bị những cái phiền não gì nó phấy động mình, thì quý vị biết chúng tôi thường xem cái chi pháp cũng như là thí dụ như có khi mình coi bài trước, hoặc là có khi nhiều khi mình cũng phải coi bài ở như là có một cái vị giảng sư nào khi mà người ta bị trục trặc internet thì lúc đó có thể là mình tiếp ứng dùm, mình điền phiết dùm được. Thành ra chính vì cái điều đó quý vị biết nên chúng tôi coi cái chi pháp này qua cái chi pháp kia, rồi mình tìm hiểu cái cách này cách kia vân vân. Thành ra quý vị biết rằng càng ngày mình càng cảm thấy rất là thích, rất là thích, rất là hoan hỷ. Ví dụ như quý vị biết rằng đối với những cái pháp mà ví dụ như là những cái pháp cần tác chứng rồi, thì những cái pháp này thật sự ra rất là khó quý vị. Nhưng mà khó thì tới ngày của mình cũng phải giảng thôi. Chính vì cái chỗ đó mà phải cố gắng, phải nói rằng là một cái câu mà thực tế là phải vùi đầu vào ở trong cái kinh điển rất là nhiều. Cứ tìm hết cái quyển này đến cái quyển khác để chi, để xem mà có những cái ý để giải ở trong cái chi pháp đó ra. Thì chính những cái sự mà tìm tòi như vậy nè, càng ngày thì tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình phát hiện ra những cái chi pháp ở trong bài kinh Phúng Tụng và Thập Thượng có những cái chi pháp nó giống nhau, nhưng mà nó đem lại nhiều cái sự lợi ích. Và hơn nữa đó, nếu mà không có những cái giáo trình này thì chắc có lẽ rằng rất là hiếm, hiếm có cái thời gian mình để mà mình tìm hiểu những chi pháp. Vì vậy mà có những cái giáo trình này khi mà được giảng dạy ở trên trên Zoom, ở trên Bangkok thì do cái này nó có cái cơ hội, có cái cơ hội càng ngày mình càng tìm hiểu thêm, thì lúc bấy giờ thì mình mới biết rằng là đối với những cái bài kinh Phúng Tùng hoặc là những cái bài kinh Thập Thượng này nè, nó sẽ hình như là nó bao trùm rất là nhiều những cái chi pháp mà lúc trước đây mình đã từng học. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường khi mới vào học ở trong Phật pháp chúng ta thường lựa những cái chi pháp nào nó ngắn, hoặc là những cái bài nào nó ngắn để mình tìm hiểu, mình đọc trước. Thì trước đây mình học pháp từng chi hoặc là mình học những cái bài ngắn ngắn như vậy đó, thì không ngờ ngày hôm nay có dịp mình gom lại hết tất cả chi pháp, hoặc là mình gom lại hết tất cả những cái ý mình đã học từ trước đến nay, nó đều được nằm ở trong cái bài kinh Thập Thượng này. Thành ra đó, đây là một điều đối với chúng con thì chúng con rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ trong khi mà coi hoặc là nghiên cứu hoặc là giảng dạy những cái điều này, vì đem lại rất là nhiều kiến thức. Thứ nhất là được ôn lại, và thứ hai là được biết được những cái điều nó mới ở trong cái bài học này. Do đó thì theo cái ý con thì con rất là hoan hỷ trong cái sự giảng dạy về giáo trình này. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Tọa. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bức Thầy nhé.
Sa thủ kinh trường Đại Phật Tính. Bạch Chi Tâm Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta bắt đầu giáo trình mới. Giáo trình đó là Phật Pháp Vấn Đắc qua kinh Milarepanha. Milarepanha là một tác phẩm rất là nổi tiếng mà trong Hán Tạng, thường gọi là Na Tiên Thị Kheo Kinh, ở trong kinh điển Pali gọi là Milarepanha, có nghĩa là Milarepan Đạo. Thế vì đây là một tác phẩm rất là thú vị, thú vị về lịch sử, thú vị về tư tưởng và thú vị về các trình bày. Ngày mai này thì chúng ta sẽ khởi sự, và chúng tôi đặc biệt là sẽ dành thời giờ để cùng với chư Tôn Đức cùng nhau trình bày về tác phẩm này ngày mai. Do vậy xin được trân trọng kính thỉnh tất cả chư vị giảng sư, xin quý ngài quan hỷ và đồng đồng đạo, và cũng xin được mời toàn thể quý Phật tử chúng ta dành thời giờ để tham dự chương trình ngày mai. Và thưa quý vị, bây giờ thì còn lại một ít thời gian của chương trình ngày hôm nay, mời quý ngài quý vị nghe một bản tin liên quan đến việc triển lãm những cái động thật cắt ở tại Trung Quốc. Nhưng mà cuộc triển lãm này gây ra nhiều cái hứng thú cho những người đến tham dự về những di tích liên quan đến Phật giáo. Chúng tôi xin được mời đại hữu Vương Quốc Phi trình bày bản tin liên quan đến những động thật khác này. Xin mời đại hữu.
Bản tin Phật giáo. New York, bản tin số 3190, New Quang Dịch, New York, phòng triển lãm nghệ thuật Trung Quốc thể hiện bản sao các hành động Phật giáo. New York ngày 2 tháng 6 năm 2013, phòng triển lãm của Học viện Trung Quốc được chuyển thể thành một hang động cổ, đưa du khách trở về thế giới Phật giáo cổ hàng thiên niên kỷ với những người lễ bái trang trí tinh tường trong những bức phù điêu, những tấm phướng cầu nguyện và những bức tượng tạc có vóc dáng bằng người thật. Đông Hoàng, người thuộc Phật giáo tại cổng vào con đường tơ lụa, giới thiệu một bản sao của hang động vào thế kỷ thứ 8, tạc trên những vách đá cạnh sa mạc Gobi, nằm về phía đông nam của ốc đảo Đông Hoàng từ niên lịch 366 đến khoảng 1300. Đây là một trong 735 hang động mặt cao được xây dựng trong khoảng triều đại nhà Đường, được thiết kế cho Phật tử đến lễ bái. Dù có những buổi triển lãm trưng bày các mẫu riêng thuộc hang động Macau, cuộc triển lãm này là cuộc triển lãm đầu tiên tại Hoa Kỳ đưa tất cả những yếu tố về các đền thờ trong hang động vào chung một tiêu đề. Annette Giuliano, giáo sư họa sử Trung Hoa thuộc Viện Đại học Rutgers nói, cuộc triển lãm cho thấy mối liên hệ giữa kiến trúc, tranh ảnh, đối tượng và các nghi lễ với sự sử dụng thực sự của hang động hơn là một hình ảnh trừu tượng. Nhiều hang động được bảo tồn tuyệt đối, nhưng một số khác rất mong manh do bị bỏ phế từ nhiều thế kỷ và do các điều kiện trong sa mạc và các lũng cát. Để bảo vệ các hang động khỏi bị soi mòn nhiều hơn, khả năng thăm viếng được hạn chế xuống vài chục hang động một ngày và được luân chuyển đều đặn. Cuộc triển lãm cũng giới thiệu bản sao của một đền thờ từ thế kỷ thứ 6 gọi là trụ tháp trung ương, điểm nổi bật của việc đi nhiễu Phật theo nghi lễ tôn giáo. Đền thờ trong hang động mặt cao đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Trước đây không được nhiều người Tây Phương biết đến, mãi cho đến năm 1900, do một nhà khảo cổ người Áo là ngài Oren Sten khám phá ra. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin kính mời chị chúng tôi tiếp tục chương trình. Nam Mô Bồ Tát Gia.
Chào, Nam Mô Bồ Tát Gia. Dạ, con xin cảm ơn cô Lan Dạ Nguyệt. Con kính thỉnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Thị Tôn Đức đã mở lòng bi lẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả để thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh Pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt chú Ngôn Kiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thank you.